ta nhà má ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lăng mận trao truyền quy giới cho chúng con. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng đấng chánh biến tri. Gacchami đệ tử nguyện quy Phật. Gacchami đệ tử nguyện quy Phật. Gacchami đệ tử nguyện quy tăng. Duttiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật. Duttiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật. Duttiyampi Sangha Saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy tăng.
Pháp Yam Ti Đà Hăng Sát Năm Gây Chánh lần thứ ba để được nguyện quy y Phật.
Tati Yambi Putang Saranang Gacchami lần thứ ba để tự nguyện quy Phật.
Tati Yambi Putang Saranang Gacchami lần thứ ba để tự nguyện quy Phật.
Tatiyambi tamang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi sangatang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi sangkhang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tì saranang saranang paripunang phát quy tam bảo đồ đủ chức bấy nhiêu.
A ma phan tê dạ xin vâng.
Ba na vi ra ma ni si kha pa đăng sa ma di cha mi để tự nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata we ramani sika padang samadhiyami để tự nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinagana we ramani sika padang samadhi.
Adinada we ramani sika madang samadhiyami để tự nguyện giữ giới không trộm cướp.
Brahmacharya để tự nguyện giữ giới không trược hạnh.
Abrahmacharya we ramani sika padang samadhiyami để tự nguyện giữ giới không trược hạnh.
Muksavada we ramani sika padang samadhiyami để tự nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada we ramani sika padang samadhiyami để tự nguyện giữ giới không nói dối.
Surame riya majjupama dathana we ramani sikha padang samari yami để tự nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surame riya majjupama dathana we ramani sikha padang samari yami để tự nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
ra la phù chân na vi ra ma ni di ra pa đam sa ma di cha mi để thử nghiệm địa giới không ăn phi thời.
Vikalapojana Veramani Sikapada Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccasayana
maha sayana we ramani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ittamang attang yassamman nagattang putthappanyattang upposatthang ittamancharattun ittamancadivasang sammadeva abhirakittum sammadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn niêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Mani atas kapadani usakat sila sena iman jaritim iman jari pesan usakkan ketua apa mari na samari titapan kifu berdata di bertamwi berbakuan hajoi hajin jen mimpi dongana berdimnai jang dan jiyui.
Ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si lê na su kê tinh dân tinh si lê na phô bà sâm bà đa si lê na lê tha si lăng vi sô thả yê. Người giới thẳng được phúc túc mà chúng thọ sinh là cảnh là thân duyên chúng đã biết bàn. Do vậy hành giả nên chấp lòng trì giới tỉnh thân.
Sa thu lành thay. Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vào trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu ý khởi sanh, ngựa mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Thưa tu sắc mang lần rắc khán tu sắc và đi vô ta sắc vô tha nụ qua về đến sắc và thầm ma nụ qua về đến sắc và sẵn khá nụ qua về đến sắc đa sổ thi hồ an tu tê tất cả phụ báo hình người cổ sinh chư thiên vụ trị đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến cổ sinh chư ác tâm tỉnh thật tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thủ sa thủ lành thai. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu và kính tri ân Thượng Tọa đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hai Phật tử chúng con. Dạ, kính mời MC đọc phần chánh văn cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính mời kính thành.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Gia. Con thành kính trên Thượng Tọa Tỳ Siêu. Dạ, con kính thành thành kính đảnh lễ quý chư tôn Thích Ca Ni. Con chào tất cả quý vị hiện diện con của đại học hôm nay. Năm pháp cần phải biến tri, năm thủ uẩn tác dụng. Có năm pháp cần phải tu tập, có năm pháp cần phải biến tri, có năm pháp cần phải đoạn trừ, có năm pháp chịu phần tai hại, có năm pháp đưa đến thù thắng, có năm pháp rất khó thể nhập, có năm pháp cần được sanh khởi, có năm pháp cần được thắng tri, có năm pháp cần được tác chứng. Thế nào là năm pháp cần phải biến tri? Năm thủ uẩn: sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức đó là năm pháp cần phải biến tri. Như vậy năm pháp này là thật chân như thị, không phải không như thị, không thể sai khác được Như Lai giác ngộ chánh đẳng chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch việt: chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu trụ đi bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Xin lễ Phật kính lễ giáo pháp kính lễ chư tăng. ra hôm nay nếu có một giáo sư nào hồi trung thì chúng tôi đã phải nhờ vị thầy thuyết, do vì cả ngày hôm nay chúng tôi bị bệnh, không biết mình cảm cúm cái gì, toàn thân chúng tôi nó đau nhức. Chiều nay chúng tôi thuyết pháp tập lễ, chúng tôi nói không ra hơi, cố gắng mà nói. Bây giờ thì cái vai của chúng tôi nó ê ẩm hết, cái lồng ngực của chúng tôi cũng đau, nói chuyện hơi lớn tiếng một chút thì nó khó chịu lắm. Không biết là chúng tôi có đủ sức khỏe để giảng cho hết bài học hôm nay hay không. Hôm nay lúc mà mình bị mệt như thế này, mọi trong rừng thường gọi giấc đẳng, cũng như các giảng sư khác đều vắng mặt. Có lẽ là chúng tôi đã đến thời điểm tần số hay sao không biết, không có việc làm tiếp hơi được. Bây giờ chúng tôi thuyết đến đâu thì hay đến đó, mà lúc nào một cái vị thấy như vị không còn nghe tiếng chúng tôi nữa thì lúc đó ba điều hành là hãy tự nghĩ chỉ khổ mệt quá, chúng tôi vừa thấy có vị cứu tinh, có tương tự giác cảm vô rung rồi, tương tự giác cảm vừa online, để chúng ta chờ xem cái gì, chúng ta chờ xem tương tự giác cảm. Rất là tri ân thượng tọa Nhất Tẩm, thượng tọa đã bỏ kiệt lực. Hôm nay vì chúng tôi phải thuyết pháp ở chùa, lại thêm sức khỏe ba ngày nay nó không có được tốt, hết hơi hết sức rồi. Đại có thượng tọa Nhất Tẩm xin kính thỉnh thượng tọa qua kỹ giảng dùng cho bài học ngày hôm nay. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học về năm pháp tầng tự biến tri, tức là ngũ thủ bốn. Và hy vọng rằng cho đến 9 giờ sẽ có các diễn sĩ khác vào rừng. Thì chúng tôi cũng để máy như thế này, chúng tôi đang nghỉ một chút, đến 9 giờ mà không thấy gì nào thì chúng tôi vẫn có thể tiếp sức thảo luận được. Thay mặt đại chúng xin quý thỉnh thượng tọa Nhất Tẩm bắt đầu chương trình thuyết giảng. Nam mô Phật Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, kính lễ Thượng tọa Thiền Sư, kính lễ chư Tôn đức thân chào tất cả quý vị Phật tử. Quý vị chúng tôi vừa tìm được cái chỗ để vào trong phòng khách, cái internet để chi quý vị quản lý chờ chúng tôi tầm một vài giây, chúng tôi sẽ bắt đầu bài học hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi xin được đi vào đề tài. Thông thường thì chúng ta có nghe cái chữ là ngũ uẩn, đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Nhưng mà chúng ta đang đi vào đề tài cũng năm chi pháp đó, nhưng mà đề cập đến thủ uẩn. Dạ, thủ uẩn thì chữ thủ thì nghĩa là chắc thủ. Dạ, dạ chắc thủ uẩn. Và như ở trong đề tài chúng ta thấy rằng có ba pháp cần phải biến tri. Pariññāya, Pariññāya là cái pháp mà chúng ta cần phải nhận thức, và nhận thức một cách toàn diện chứ không phải chỉ nhận thức một phần một cảnh nào đó. Ở trong cuộc sống của chúng ta có nhiều điều mà chúng ta biết chút chút hay là biết nửa vời thì có được, nhưng mà có những thứ mà chúng ta phải biết đầy đủ hết, mà không đầy đủ không biết hết thì nó có vấn đề. Người ta ví dụ là mình là vị tướng, mình giữ thành, mình không thể giữ một hai cửa mà phải giữ cả bốn cửa luôn, giữ đầy đủ hết. Nếu mà mình làm tướng giữ thành mình chỉ giữ một góc thôi, mình để có cái chỗ hở, cái chỗ mà giặc để xen vào đó, thì như vậy là không gọi là giữ thành, nó có mang cái tính toàn diện. Thì cái biết nào mà cái biết cần phải biết một cách toàn diện đó là biến tri. Mình lấy ví dụ như ở trong những cái chắc của chúng ta thì chúng ta có thể là không có cái chắc của cái gần nhưng chắc cái xa, không chắc cái thô nhưng chắc cái tế, có thể không có chắc cái hiện tại nhưng mà chắc cái tương lai hay là quá khứ. Thật ra khi Đức Phật nói rằng nên chỉ tùy theo cho nó sắc uẩn nào, dù trong đời quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa, thì các con nên nhận thức rằng sắc cũng chỉ là sắc thôi, vân vân. Thì những cái nhận thức như vậy đó, nó có cái tính cách toàn diện. Dạ, có toàn diện cái nhận thức chúng ta gọi là biến tri. Thì năm pháp cần phải biến tri hôm nay đó là thứ nhất là chúng ta nói về năm quẩn, tức là năm cái thành tố để tạo nên cái gọi là con người hay tạo là chúng sinh. Thì cái con người và chúng sinh đó có sắc, có thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là cái gì thuộc về vật chất như là thân xác, thể xác của chúng ta. Thân xác này gồm có tất cả bên ngoài đó, đầu mình, tay chân, nhưng mà khi mà chúng ta đề cập đến sắc uẩn ở trong Phật pháp thì gồm cả những cái giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và năm cảnh có giác quan như sắc, thân, khí, vị, xúc. Nói chung là toàn bộ thế giới vật chất có những thứ mà chúng ta nhận thức được và có những thứ chúng ta không nhận thức được. Nhưng mà đối với vật chất thì chúng ta tính đó là sắc uẩn. Như là ở trong khoa học mà họ nói rằng có những thứ mà chúng ta có thể đo đạt được bằng máy móc, nhưng mà có những thứ mà chúng ta hiểu qua cái khái niệm, và khái niệm như là nguyên tử, nguyên nữ chẳng hạn, nhưng cái thôi gì thôi vật chất thì cái đó thuộc về sắc uẩn. Nhưng mà đối với người tu Phật, đối với người tu Phật thì thưa quý vị Phật tử là cái sắc uẩn được hiểu phần lớn là ngũ quan, sắc, thân, khí, vị, xúc. Và cái đối tượng của ngũ quan tức là ngũ quan tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tức là và cái đối tượng ngũ quan tức là chúng ta nói đến sắc, thân, khí, vị, xúc, nói chung là sắc uẩn. Thì khi mà nói sắc thủ uẩn tức là chúng ta chắc vào cái thân của chúng ta. Nhiều khi chúng ta rất là nặng lòng với nó. Đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Ví dụ mà chúng tôi thường đề cập đó, và mình chụp tấm hình, và tấm hình đó nó đẹp, nó thấy nó vừa ý, mình thấy mình thích mắt, thì mình gọi là mình ưng ưng, và mình nói là mình là vậy đó, người mình là vậy đó. Mình tự hào về cái vóc dáng, mình tự hào về cái khuôn mặt, tự hào về cái gì mà liên quan đến thân của chúng ta. Thì thân thể nó thuộc về vật chất, và cái vật chất nó cụ thể, vật chất nó rõ ràng, nên chúng ta đặc biệt là chúng ta hay chấp vào nó. Yeah. Ở trong đời này của người sinh ra, nhất là chúng ta sinh ra có cái phước tương đối là đẹp đẽ, hay là thấy là con người mạnh mẽ khỏe khoắn, hoặc giả là người chúng ta sinh ra đời có nhiều khi chúng ta có những cái lợi thế về vấn đề hình thể, về ngoại hình đó, thì chúng ta hay tự chấp đó là ta. Và do vậy người ta nói ngày hôm nay con người càng lúc thì người ta càng bỏ nhiều tiền cho thẩm mỹ viện, và để sửa sắc đẹp, để sửa cái ngoại hình ở bên ngoài. Và chúng ta bỏ bao nhiêu tiền để mua những cái mà để tạo cho cái ở bên ngoài thôi, giả sử như là quần áo, y phục, những cái thứ thời trang đó, hay là nói chung là những gì mà nó thuộc về vật chất đó, nó vốn cho chúng ta một cái niềm hãnh diện ở đó là tôi, đó là ta. Trong trường hợp như vậy là tại sao có nhiều khi người ta bỏ ra số tiền rất lớn để họ lái một chiếc xe, để họ mua chiếc xe, mà chiếc xe đó nó tiêu biểu cho cái tính cách gì đó của họ, như là giàu hay là sang hay là biết sống vân vân. Thì một người lái chiếc xe đẹp, họ nghĩ rằng người lái xe đẹp thì ra ngoài họ sẽ hãnh diện với người khác. Điều đó nó là cái quan niệm của chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy một sống thế giới như là mình sống ở bên Mỹ, chiếc xe nó rất là bình thường, người chạy xe này, người chạy xe kia, đôi khi chiếc xe nó không còn là một cái gì quá quan trọng, nhưng mà người ta vẫn rất là đặng đặng về nó, tại vì nó nói lên cái self identity, nó ta là ai. Yeah. Thì thứ gì cái thân của chúng ta cũng vậy. Yeah. Ngoại hình của chúng ta và cái sắc của chúng ta nó là một điều của chúng ta rất là bận lòng. Nên một ở trong những cái khái niệm thời xưa mà Đức Phật này dạy là một vị xuất gia, thứ nhất là đầu tròn áo vuông, tức là tóc có thể bỏ cạo đi, và tóc bỏ đi tại vì cái việc mà cắt tóc, hớt tóc, bới tóc, chăm sóc tóc của chúng ta nó cũng nói lên một cái biểu tượng đặc biệt. Và biểu tượng đặc biệt là chúng ta quan niệm là con người của chúng ta như thế nào, cái diện mạo, cái chân dung của chúng ta ra sao. Rồi y phục tức là mặc để làm đẹp, mặc để làm cái đặc trưng về cái điều kiện xã hội của chúng ta. Thì Đức Phật là dạy là cũng mặc giống như tay công tăng, thì có cái kiểu như vậy, rồi có cách như vậy, có màu sắc như vậy. Như vậy mà nó cũng còn dính mắt, đừng nói chi là không có dính mắt. Và riêng về cái chấp thủ đối với sắc quẩn thì chúng ta thấy nó lớn, nó rõ nét. Và nó lớn, nó rõ nét là bởi vì sao? Bởi vì nó cụ thể, nó là cái gì mà chúng ta có thể đo lường, đong đếm được. Nên cái chắc về sắc quẩn nó đã trở thành một điều mà ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng ta. Và cái chất thứ hai gọi là thọ thủ quẩn. Thọ thủ quẩn tức là một cái cảm giác. Mà cái cảm giác đó chúng ta thấy rằng nó là mình đó. Hãy mình có được cảm giác đó thì mình cảm thấy sung sướng. Mà mình đánh mất đi cảm giác đó thì mình cảm thấy mình buồn. Mình cảm thấy nó thiếu cái gì đó. Thì ở trong cuộc sống của chúng ta, cái vui, cái buồn, cái không vui, không buồn đó, nó đã trở thành một phần của đời sống. Nhiều người họ thích đi đến trường đua ngựa, tại vì họ tìm cái cảm giác của trường đua ngựa. Hay hoặc giả là quý vị tự thấy ngày nay chúng ta còn cái một cái chơi game á, và chơi game tức là chơi những trò chơi về điện tử. Thì trò chơi đó nó nói là thắng bại hay được cái gì đó, mà tại sao có người họ nghiền chơi cái đó? Tại nó cho cái cảm giác. Hay có những người đặc biệt họ thích cái cảm giác lạ, và cái hào hứng, cái vui. Có những khi mà chúng ta không có để ý, mình tưởng nó thuộc người vật chất, nhưng nó hoàn toàn vật chất. Như là nhiều người họ đặc biệt họ thích hút thuốc ở trong cái cảnh nào đó. Chúng tôi có quen với một vài vị đọc cái cảnh rất là đẹp, thì họ họ nghĩ đó là phải uống chung trà hay là phải uống cà phê hay là phải uống nước thuốc ở trong cảnh đẹp đó. Thì cái những thứ đó thường 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 bị nó không đơn thuần là do cái nghiện ngập trà cà phê hay thuốc lá, mà đơn thuần là cho họ cái cảm giác và một cái cảm giác nào đó mà nó khiến cho người ta liên tưởng là mình sung sướng sống với cảm giác đó, và lâu ngày thì mình nhận cái cảm giác đó chính là điều quan trọng, chính là cái ngã thật, chính là tôi, chính là ta, mình muốn sống hoài với cảm giác như vậy. Bây giờ người ta nói cái cảm giác được nâng niu chiều chuộng, và nâng niu chiều chuộng ví dụ như một người sống trong cuộc đời này mà luôn luôn là cái tâm điểm của cái sự chú ý của người khác, và khi cái sự chú ý không còn nữa thì mình rơi vào cái sự bơ vơ lạc lõng. Khi mà ngài và thượng hội giác cùng sống, đến lúc trước tôi ngồi nói chuyện với ngài thì ngài cũng chia sẻ một vài điểm mà ngài nói rằng ở trong cuộc sống của một người, một vị pháp sư, ở trong cuộc sống của một vị một người đi làm việc thì nhiều lúc mà mình phải hiểu rằng cuộc sống nó có thay đổi, sự thay đổi trong lòng mình, sự thay đổi ở bên ngoài, sự thay đổi thế giới này. Ví dụ như là một ca sĩ mà họ quen với ánh đèn sân khấu, họ sống với những cái vinh quang của một người nổi tiếng, còn bây giờ về già, khi tuổi về già về chiều rồi đó thì cái cảm giác không còn nữa. Thì đôi khi cảm giác mà cái ánh đèn của sân khấu hay là cái sự hâm mộ của những người thưởng ngoạn nó không còn nữa thì mình cảm thấy mình lạc lõng. Thì thứ gì, ngài, bản thân của ngài sống qua một cái thời còn trẻ còn rất là nổi tiếng về nhiều phương diện, nhờ về phương diện này phương diện khác. Rồi có lúc nào đó thực sự thì ngài hội giác này cũng có đặc biệt là lớn tuổi, cho đến khi ngài mất là ngài vẫn giữ những chức vụ rất là quan trọng trong giáo hội, hay là vẫn có một cái được cái sự thương quý của nhiều phật tử. Nhưng mà phải nói rằng nó rất khác biệt với cái thời trẻ của ngài. Thì mỗi chúng ta trong cuộc đời, thưa quý vị, chúng ta đi qua những giai đoạn cuộc sống, và trong những giai đoạn cuộc sống đó thường là cho chúng ta những cái cảm giác khác nhau. Và nếu mà chúng ta cứ nấm níu nó, chúng ta không chịu buông nó, một ngày nào đó thì chúng ta thấy rằng mình thực sự là mình không còn thực sự mình không có còn còn đó nữa, thì mình cảm thấy nỗi thất vọng rất là lớn. Khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, thưa quý vị, đôi khi chúng tôi hay đi chặt một cái cây gọi là cây gòn. Dạ, nếu quý vị đồng nghiệp ở miền quê, quý vị thường sống với cây gòn, cái cây đó nó tươi, nó mềm mà nó đẹp, nó láng rồi làm cái nặng thun hay là làm cái gậy. Và khi mà chặt được một cái nhánh gòn để làm cái gậy thì rất tại vì nó xung đột, nó thẳng, và mình cầm đi đó đi đây mình thích, rồi mình lại lên cất đi. Dạ, mình lên cất nó cho kỹ, rồi bắn đi thời gian vài ba tháng mình quên đi. Tới khi mình trở lại trong góc nhà nào đó, mình tìm được cái gậy đó, thì cái gậy mà ngày xưa mình mới chặt nó đẹp, nó thẳng, bây giờ thì nó khô, nó cong, nó héo. Thì quý vị nhìn thấy cái nhánh tươi rồi, cái cây gòn mà khi nó tươi nó khác, và khi nó héo thì nó xấu đi. Và đó có sự thay đổi nhỏ đó, nó làm cho mình cảm thấy mình có cái sự thất vọng, là tại vì khi mình mới làm lúc nó còn tươi mình cảm thấy rất là thích, nhưng mà cái tuổi thơ của mình cất nó lại cho đến khi mình mở nó ra thì nó không còn nguyên trạng như vậy nữa, nó không giống như vậy nữa. Và điều đó nó làm cho chúng ta hụt hẫng, nó làm cho chúng ta cảm thấy thất vọng, làm cho chúng ta cảm thấy đôi khi cảm thấy buồn. Thì những cái cảm giác mà nó sống trong đời, nó len lỏi trong tâm tư của mình, nó đã trở thành một phần quá quan trọng trong đời sống, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta thường nắm nhíu lại. Bởi vì cái đôi khi mình ngồi ở gần một cái người lớn tuổi mà mình nghe người ta kể về người ta nói về cái thời quan liệt đã qua, ngày xưa họ đã từng làm được những việc như vậy, ngày xưa đã từng có những cái thắng lợi như vậy, ngày xưa họ đã có từng có cái sự nổi tiếng như vậy. Chúng ta thường nói theo ngôn ngữ của Nguyễn Tuân là vang bóng một thời, thì cái thời quan liệt đó bây giờ đâu còn nữa, thì vân vân. Thì những cái mà chúng ta thấy như vậy đều là cảm giác, và người ta thích ngồi kể cảm giác đó, và thích hạnh phúc lại, người ta thích sống lại với cảm giác đó. Và cái cảm giác đó cho người ta thấy có cái gì đó để nắm níu, và nó tạo thành ý nghĩa của cuộc sống. Bởi vì người ta mới đi coi bói, mới coi cuộc đời của mình là vui hay là buồn hay thế này thế kia. Thì tại sao vậy? Là tại vì chính cái vui cái buồn nó đánh nó đi lại và nó cho chúng ta thấy cuộc sống mình như vậy là có phước hay là vô phước tạo Phật. Những thứ đó, nó rất quan trọng đối với mỗi chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta nói đến, sau khi nói đến sắc đến họ thì chúng ta nói đến tưởng quẩn. Và cái tưởng quẩn là rất là khó để thông thường cái từ Phật học á, một cái mà chúng ta hiểu lầm nhiều nhất á, đó là cái chữ tưởng. Và chữ tưởng nhiều khi chúng ta hiểu là chữ tưởng tượng hay là tưởng là nhớ lại. Và tưởng là nhớ lại, đến hồi tưởng. Thật sự thì chữ tưởng nó đi đó là cái nhận thức do trải nghiệm. Dạ, nhận thức cho trải nghiệm. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là bởi vì chúng ta từng được giáo dục hay được hướng dẫn, được hấp thụ, nên chúng ta cho rằng một số cái quan niệm là nó là đúng, hay là một số cái đường nét là nó là đẹp hay là nó hay hơn dở. Thật ra là nó do sự giáo dục. Do sự giáo dục, những sự giáo dục nó đã ăn sâu, nó đã thấm nhuần vào trong tâm tư của chúng ta, nó trở thành phần của cuộc sống. Nếu mà chúng ta không lớn lên trong nền văn hóa như vậy, nếu chúng ta không lớn lên trong một gia đình như vậy, nếu chúng ta không sống qua những kinh nghiệm như vậy, thì có lẽ cái nhận thức với hiện tại đó nó lại khác đi. Thì thưa quý vị, tưởng quẩn ở đây nó không đơn thuần là cái gì mà mình nhớ nghĩ biết, mà nói về cái kinh nghiệm, tức là cái gì mình trải qua. Nó nói về sự hấp thụ, tức là cái gì mà chúng ta đã học, đã trở thành một phần của đời sống của mình. Nó nói về cái văn hóa, tức là cái gì mà chúng ta đã được đào tạo, được nuôi dưỡng đặng thêm. Thì những cái mà gọi là cái kinh nghiệm, cái văn hóa, sự giáo dục, tất cả những điều đó, nó đều là một cái gì mà chúng ta chắc thụ hết. Chắc thụ, ví dụ như là đây là đẹp, cái kia là xấu, đây là có giá trị, hay là cái kia là không có giá trị, vân vân. Cách đây không lâu thưa quý vị, chúng tôi nhớ chứ tôi có một buổi ngồi nói chuyện với Phật tử, và ở trong buổi nói chuyện đề cập đến một cái nhìn như cái văn hóa của Việt Nam hồi xưa. Một người phụ nữ trong gia đình thì buông tạo quán tầng, buông gánh bán bưng, mà đi về nhà đó thì có nhiều khi chén bát ăn xong để đó, hay là quần áo giặt phơi mà xào mà trời mưa không lấy vô. Bởi vì nó đơn giản một cái quan niệm là ở Việt Nam một con trai mà xuống bếp rửa chén thì người ta cười chê. Nếu ta biết con trai chuyện cười chê, hay là con trai mà đi lấy quần áo giặt phơi mà xào mà đem vào để mà xếp lại thì cũng bị người ta cười. Chứ tôi không biết là ngày hôm nay có còn ở đó không, nhưng mà hồi xưa lạ lắm. Ví dụ như trong nhà mà đàn ông mà đi xuống bếp rửa chén mà người ta biết được, người ta nói ra nó vô, người ta cười. Mà hồi còn nhỏ mình sống là mình nghĩ là cái đó là phía chân lý, đàn ông không làm cái đó, đàn ông không làm cái kia. Nhưng mà sau này khi mà ra sống nước ngoài thì mình hiểu được, thật ra những cái giá trị đó là nặng nề là do cái văn hóa, do văn hóa cả. Quý vị quan nghĩ chờ chúng tôi một chút. Không biết quý vị có nghe được không? Dạ, xin hỏi quý Phật tử có còn nghe chúng tôi nói không? Thì thưa quý vị, cái tưởng quẩn mà chúng ta nên hiểu đó là sự giáo dục, đó là cái sự trải nghiệm hay là cái kinh nghiệm cuộc sống, đó là cái gì mà chúng ta hấp thụ. Ở trong tâm lý học phải dùng chữ learning, tức là cái sự hấp thụ của chúng ta. Ban đầu thì chúng ta được giới thiệu như vậy, được hướng dẫn như vậy, và dần dà thì sau đó nó trở thành một phần của đời sống. Và dĩ nhiên là chúng ta có cái chắc về cái điểm này. Trong đời sống ai cũng tự hào là mình là người có văn hóa, mình là người đã có được học hỏi, mình là người có được cái trải nghiệm thế này thế khác. Nhưng mà những điều đó nó không nhất thiết là cái chân lý bất di bất dịch. Yeah. Mình nhận là ai cũng có cái văn hóa riêng, ai cũng có cuộc sống riêng và ai cũng có quan điểm sống riêng, chuyện đó có. Nhưng mà mình bảo đó là một thứ chân lý bất di bất dịch thì không. Như chúng tôi mới vừa đề cập đến cái gì hồi nãy là hồi xưa chúng ta thấy người đàn ông mà vui bếp lửa chén thì mình nói cái chuyện đó là chuyện đáng chỉ trích hay là đáng cười. Nhưng mà khi mình sống ở bên Mỹ hay mình ở châu thì mình thấy rằng cái việc bình thường rửa chén thì nam cũng rửa, nữ cũng rửa, chẳng nhất thiết mà cái chuyện là ông chuyện đàn bà này là ông không được làm đấy, vân vân, thì nó là vấn đề văn hóa thôi. Và thứ gì một cái chấp thủ thứ tư mà chúng ta gọi là hành quẩn. Hành quẩn ở đây đó nó nói về cái thái độ của chúng ta đối với cuộc sống. Và cái thái độ của chúng ta là đây là đúng, đây là sai, đây là hay, đây là dở, đây là nên làm hay không nên làm. Cái tướng quẩn là nó mang tới cách hấp thụ từ cái gì mà chúng ta từng trải qua, chúng ta từng từng đem vào trong lòng, từng để lại dấu ấn và chúng ta thấy trở thành một phần của chúng ta. Nhưng mà cái hành quẩn thì nó là cái chủ trương, và chủ trương đặc biệt ở đây chúng ta nói về chủ trương thiện ác. Quý Phật tử chờ chúng tôi chút xíu nha. Thì thứ gì chính vì cái sự chấp thủ đối với hành quẩn mà chúng ta mới đưa ra những cái chủ thuyết hay là những cái giáo thuyết, tôi còn gọi là những cái quan niệm về đời sống. Chủ thuyết ví dụ mình chỉ theo cái chủ nghĩa này hay chủ nghĩa khác, và cái chủ nghĩa đó nó tạo thành một cái trường phái, nó trở thành một trường phái. Như trường hợp như vậy là con người ngày nay dựa lên trên cái quan niệm, cái thái độ của cuộc sống và tạo ra tôn giáo, tạo ra tôn giáo, và ngay cả trong tôn giáo thì nó tạo ra cái chuyện tông phái, tạo ra pháp môn. Có nhiều người đặc biệt họ rất là tự hào về pháp môn của mình. Trong lúc thì mình hiểu là Phật pháp thì giống như là thuốc, và thuốc thì có được là do cái cho nhiều cái bệnh khác nhau, và cái giá trị của thuốc là trị được bệnh, chứ không phải giá trị của thuốc là cái giá tiền của nó, hay là giá trị là cái mẫu mã, cái bao bì của nó mà chúng ta gọi là giá trị, mà giá trị nó trị được bệnh hay không. Có những thứ thuốc mà nó rất là rẻ tiền, nó rất là bình thường, nhưng mà nó trị được bệnh thì nó vẫn là thần dược. Có những thứ thuốc rất là mắc tiền, nhưng mà nó trị không đúng bệnh, nó không ảnh hưởng gì đến ta, thì cái đó thì cũng chúng ta cũng chúng ta cũng đối với mình thì nó phải là thuốc hay. Thì chúng ta nên quan niệm về cái chủ nghĩa, cái giáo thuyết ấy, nó có tính cách là nó đi sâu vào trong cuộc sống của chúng ta đấy, là vốn dĩ chúng ta cần những thứ giống như cái phương tiện, cần những thứ giống như cái phương tiện của đời sống. Tuy vậy người ta cho nó là một cái cứu cánh, nó là một chân lý bất di bất dịch. Và một ở trong những thảm họa mà của nhân loại đó là con người mù quáng chạy theo những cái giáo điều, chạy theo những cái tính lý, chạy theo những cái chủ nghĩa, và những cái chủ nghĩa thì nó gây bao nhiêu tai ương cho cuộc sống. Nhưng mà thứ gì con người vẫn chủ trương vẫn làm theo. Thành ra khi mà chúng ta đề cập đến hành quẩn, chúng ta đề cập đến cái thái độ của chúng ta đối với cuộc sống. Chúng tôi nói điều này có lẽ là quý Phật tử thấy lầm lạ lắm, là đôi khi trải theo thời gian thì những cái chủ nghĩa hay là những cái giáo thuyết hay là tôn giáo đó, nó lại pha lẫn, nó lại phủ lên nhiều cái màu sắc, mà cái màu sắc đó, nó thực sự nó không phải là nguyên thủy của Phật giáo. Chúng tôi muốn đơn cử cho quý vị một vài điều mà có lẽ chúng tôi nói tại đây có nhiều vị cũng hơi mít lòng. Ví dụ như là người Mỹ đó, họ có những cái sản phẩm mà chúng ta gọi là đó là cái đặc trưng của Mỹ, như là tượng nữ thần tự do. Nhưng mà kỳ thật thì tượng nữ thần tự do đó là một cái tác phẩm nghệ thuật của người Pháp. có một lần chúng tôi đi ở bên trên sông Sen, ở sông Sen có từng nữ thần tự do ở Paris đó, thì mấy người nói họ nói là ồ sao mà người Pháp không bắt giết Mỹ, họ, họ chắc họ thích từ nữ thần tự do họ đặt, nhưng mà thật ra cái từ nữ thần tự do đó là do người người Pháp đặt tặng cho người Mỹ. Hay là trong Phật giáo ở Việt Nam chúng ta có một cái biểu tượng là chữ vạn, và chữ vạn mà chúng ta là swastika đó, chúng ta vì thấy hình Phật còn ở trên ngực có chữ vạn thôi, thì hồi nhỏ tới lớn chúng ta cứ cứ ăn sâu vào trong tâm cảm chữ vạn nó tượng trưng cho Phật giáo, và từ Phật giáo cái gì Phật giáo, nhưng mà kỳ thực đó, là cái chữ vạn đó, đó nó là một cái biểu tượng của Bà La Môn giáo. Và quý vị sang Ấn Độ ngày hôm nay, quý vị thấy đi khắp nơi ở chỗ nào cái chùa Bà La Môn, đền Bà La Môn cũng để chữ vạn hết. Nhưng mà chúng ta thì cứ khẳng định 100% đó, đó là cái gì thuộc về Phật giáo, thuộc về Phật giáo. Hay chúng tôi nói đến một cái quan điểm khác là người người Tây phương đó, họ nghĩ rằng thiên thần thì phải biết bay, thiên thần phải biết bay, mà muốn bay phải có cánh, thành ra thiên thần thì họ gắn được cánh như cái chim vào phía sau, không có cánh sao bay được. Dạ, chúng ta cứ cứ quan niệm là, rồi có nhiều người nói rằng nếu mà phải có cánh nó bay được thì đó là chim thôi, rồi đã là thiên thần thì chỉ cần bay chứ không cần cánh. Giống như ngày xưa mà chúng ta thấy người ta nói thì ẩm những người luyện khinh công họ thì bay từ nơi này sang nơi khác mà không cần có cánh. Nhưng mà rồi quý vị cũng nên nhớ rằng mình nói người ta nói văn hóa Tây phương thì nó cũng có văn hóa của mình. Ví dụ như trong văn hóa Việt Nam, Phật giáo Việt Nam chúng ta có cái tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn, và đến Quán Trăm có 1.000 cái tay và 1.000 con mắt. Thì nguyên quỹ cái chữ Thiên Thủ Thiên Thủ Thiên Nhãn là cái chữ mà ngày xưa ở trong nền văn hóa của Ấn Độ, khi mà nói đến các vị Phạm Thiên, đặc biệt là trong Phật giáo đó tới Thiên Chủ Thiên Thích đó, thì là một người có thể phân tâm ra, phân thân ra, có thể làm nhiều việc. Thì để làm cái biểu tượng thôi, người ta mới làm một cái hình ảnh của thần Shiva hay là hình ảnh của Đức Quan Thế Bồ Tát có cái 1.000 cánh tay. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta đi đâu gặp người mà có 3 đầu 6 tay hay là một người mà có 5-6 cánh tay mà cùng làm việc giúp như là con rít chẳng hạn, thì chúng ta thấy sợ lắm phải không? Dạ, chúng ta thấy nếu chúng ta thấy, nếu ta thấy một người, và nếu mà mình là thần thánh, nếu mình là Bồ Tát, là Phật mà có khả năng làm một lúc làm được nhiều việc, một lúc nghe được nhiều việc, thì mình cũng không nhất thiết là mình phải có 1.000 cánh tay mà gắn trong người như vậy. Dạ, mà chúng ta chỉ cần có một chúng ta chỉ có cái khả năng thiên biến vạn hóa là chúng ta làm, và chúng ta có thể làm với con người bình thường thôi. Nhưng mà người ta vẫn thấy rằng cái tượng Thiên Đồ Thủ Thiên Nhãn là tượng rất là đại ý. Nhưng mà chúng tôi thưa thật với quý vị rằng cái đó không phải là cái biểu tượng nguyên nguyện của Phật giáo. Dạ, cái đó là cái du nhập ở bên ngoài. Còn hồi nãy chúng tôi nói chuyện thì chúng tôi cũng đã xin lỗi quý vị rằng nó có những biểu tượng mà đối với chúng ta đó là bất di bất dịch, không có thể nào mà khác hơn được, như là chữ vạn hay là cái biểu tượng Thiên Đồ Thiên Nhãn. Tuy vậy, và nếu mà chúng ta có nghiên cứu, chúng ta có thấy thì điều đó là những thứ mà chúng ta du nhập của Bà La Môn giáo, của Ấn giáo, chứ không phải là nguyên thủy của Đạo Phật. Thì ở đây chúng tôi nêu ra không phải để chỉ trích, để công kích điều này, mà chúng tôi nêu ra để chúng ta thấy rõ rằng rằng có những cái chủ nghĩa, những giáo thuyết mà chúng ta thường chấp, chúng ta thường chấp thủ, đây là ta, đây là của ta, nhưng mà kỳ thực nó là sự du nhập hết. Kỳ thực nó là một sự du nhập. Hay là chúng tôi nói đến cái chữ giáo hội, chữ giáo hội mà ngày nay chúng ta thường như là giáo hội Phật giáo Đông Thống Nhất, giáo hội Tân Giáo Lý Việt Nam, thì cái quan niệm về giáo hội là thật ra không phải là quan niệm của Đạo Phật. Nếu mà chúng ta có hiểu biết đó, thì Phật pháp thì chúng ta biết ngày xưa Đức Phật dùng cái chữ Sangha. Sangha gọi là tăng lữ hay tăng già. Chữ tăng lữ đây chỉ cho chung, và những cái bậc mà đắc đạo chứng quả, bốn đạo bốn hòa gọi là thánh tăng. Hay là tăng theo phương diện mà chế định là từ 4 vị tỳ kheo trở lên gọi là tăng. Và cái khái niệm mà tổ chức giáo hội là có một vị giáo hoàng, một vị tăng thống, một vị vua sải, một vị tăng hoàng mà từ trên xuống dưới, thì cái đó khái niệm không có trong Đạo Phật. Dạ, cái đó hoàn toàn không có Đạo Phật. Chúng ta chỉ là cái từ ngữ giáo hội mà chúng ta chỉ dùng là từ khi mà Thiên Chúa giáo vào Việt Nam cho đến bây giờ. Và chúng ta là một tôn giáo lâu đời ở Việt Nam, nhưng mà chúng ta lại dùng một vài chữ là bởi vì khi mà thời ông Diệm trở về trước có đạo vụ số 10 đó, thì họ không xem Phật giáo là một giáo hội, mà Phật giáo tức là một cái tổ chức, một hiệp hội. Do vậy về sau này khi mà Phật giáo tranh đấu năm 1963 xong á, thì chúng ta bắt đầu dùng cái chữ giáo hội và để chỉ cho cái cơ cấu tổ chức của Phật giáo. Và người Phật tử không nên hiểu rằng cái cơ cấu tổ chức giáo hội như vậy nó là một cơ cấu mang tính tuyệt đối. Dạ, mang tính tuyệt đối là tại vì nó mới được chế định, nó mới được du nhập, nó mới được đem vào trong Phật pháp về sau này, chứ trước kia không hẳn là chúng ta đã có. Dạ, thì khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta chấp nhận cái tương ứng cuộc sống. Ở đây chúng ta không nói cái gì là chúng ta bài bản điều này, chúng ta phủ nhận điều kia, nhưng mà chúng ta không thể không biết được những điều đó. Thật ra khi mà mình gọi là ở đây là chủ nghĩa, đây là giáo thuyết, thì quý vị thấy như trường hợp chúng ta nói về chủ nghĩa Mác Lê hay là chủ nghĩa cộng sản, thì cái nguyên quỷ đó người ta gọi là đấu tranh giai cấp. Dạ, đấu tranh giai cấp là làm sao con người sống bình đẳng với nhau. Nhưng mà bây giờ thì nếu mà chúng ta nhìn lại ở các cái nước mà cộng sản là nước giai cấp nhiều nhất. Dạ, ví dụ như là ở những nước khác thì bệnh viện ai cũng vào được, nhưng mà ở các nước cộng sản thì có những bệnh viện chỉ đặc biệt dành cho cán bộ thôi. Dạ, có những cái giai cấp nó trở nên rất là nặng nề. Hay là còn giả là ở bên bên Bắc Triều, Bắc Hàn á, ở bên Triều Tiên, chúng ta là Triều Tiên hay là Bắc Hàn đó, cái ông lãnh tụ ở đất nước mà chết đi, mà dân mà khóc gọi là khóc không có tới nơi tới chốn, thì cũng bị bắt tù, bị phạt và bị đánh đập, là vì lý do là mình khóc vì lãnh tụ mà khóc không có không có thảm thiết, nó không có nhiều. Thì nó cũng cái chuyện nghe rất là kỳ, nhưng mà thực sự là cái gì xảy ra. Thì khi mà chúng ta nghe điều đó, chúng ta nhớ cái chuyện mà người ta nói về về cái chuyện là đấu tranh giai cấp, thì nó là chuyện rất khôi hài. Và cái cuộc sống mà chúng tôi chưa về Việt Nam, nhưng mà nếu quý vị sang các quốc gia cộng sản như là Trung Quốc hay là Trung Cộng và Bắc Hàn, thì chúng ta thấy cái khoảng cách giữa người giàu nghèo càng lúc rất càng xa. Thì như vậy chúng ta nên hiểu một điều rằng cái gọi là chủ nghĩa là giáo thuyết cái gì đó lâu lâu phải đặt lại. Giờ mình phải đặt lại vấn đề, ngay cả đạo Phật ngày xưa là một tôn giáo rất là đơn giản, rất là thực tế, thì dần dần theo thời gian thì người Phật tử cũng du nhập nhiều thứ và làm cho đạo Phật trở nên rườm rà, trở nên nặng ở cái màu sắc của tôn giáo. Thì cái đó là cái mà chúng ta phải nhìn lại. Dạ, chúng ta không nên có cái sự quá cố chấp cái điểm này. Và cái sau cùng thì chúng ta gọi là cái thức thủ quẩn. Dạ, thức thủ quẩn, cái chắc về thức quẩn, chắc thức quẩn, chữ thức ở đây tức là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, hay là cái gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, suy định, suy nghĩ. Một con người thích một cái cà phê nào đó, ví dụ như có người thích cà phê chiên, có người thích cà phê trung nguyên, có người thích cà phê espresso chẳng hạn, hay là một người thích loại trà nào đó. Dạ, cái trà nó thuộc về vị liên quan đến vị giác, và chúng ta cho rằng chỉ có trà nó ngon. Thí dụ mình lớn lên ở miền Nam Á thì mình đặt rất nặng về trà đen black tea, uống với sữa. Còn nếu chúng ta lớn lên ở miền Biển Đông như là ở Đài Loan, ở Nhật Bản, thì chúng ta đặt nặng về vị trà ủ lông hay trà xanh. Những điều, tất cả những điều đó nó mang tính tương đối. Cái mà chúng ta, cái gì mình thấy, cái gì mình nghe, cái gì mình ngửi, cái gì mình nếm, cái gì mình cảm xúc, nó không có cái tuyệt đối. Chúng tôi có rất là nhiều lần kể với chị nghe là mình đi hành hương sang bên Ấn Độ, mà có những người họ ghét, họ thù cà ri lắm, họ thù Ấn Độ, họ qua họ nghe mùi cà ri, người ta không ăn mà họ vô quán họ nghe không là họ khó chịu rồi, tại vì chúng ta ghét cà ri. Nhưng mà cũng có những người, cái hàng tỷ người hàng ngày mà không có cà ri họ chịu không nổi, không có cà ri họ không sống được. Cà ri nó đã trở thành một thứ chân lý bất di bất dịch trong cuộc sống của họ. Thì khi mà chúng ta nhìn lại những vấn đề thật, thì quý vị, quý Phật tử có thể dễ dàng thấy và dễ dàng nhận ra được là cái gì mình thấy, cái gì mình nghe, cái gì mình ngửi, cái gì mình nếm, cái gì mình xúc chạm, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Những thứ đó nó dễ dàng rơi vào sự chấp thủ, và sự chấp thủ đó nó khiến chúng ta thấy rằng những thứ đó nó phải là một chân lý không thể thay đổi được. Vì vậy một cái khổ nhất của Đức Phật ngày khởi, Đức Phật ngày ra đời đó là cái sự thay đổi những cái quan niệm đó đã in sâu, nó đã tạo thành những cái thằng trong tâm linh của người khác. Ví dụ quan niệm về giai cấp, Dạ, ví dụ quan niệm về cặp nam khinh nữ, ví dụ như cái quan niệm mà ở trong cuộc sống phải khổ hạnh chẳng hạn. Ở đây quý Phật tử ít có cảm nhận điều này, thì ở bên Ấn Độ mà người ta đưa quan niệm khổ hạnh, quan niệm rất cực đoan. Ví dụ như một cái vị khổ hạnh thực sự phải đỏ thể, mà bây giờ thì Phật dạy chư tăng phải bằng y, nhất là đi vào sớm bằng y chính mình, thì có nhiều vị họ xem cái chuyện mà đi tu mà còn phải mặc y như vậy là chưa tốt, và đi tu mà thật sự tu phải là rõ thế. Hay là thời Đức Phật còn tại thế, người ta rất là trọng về giai cấp, và bây giờ Đức Phật dạy cho tất cả mọi người đi tu không phân biệt giàu nghèo sang hèn giai cấp, thì nó tạo nên sự chấn động rất là lớn. Khi mà chúng ta đọc từ sự thì chúng ta hiểu được, và chúng ta hiểu hiểu được là Đức Thế Tôn Ngài đã làm những chuyện đó không có dễ làm, nó khó làm chứ nó không có dễ làm. Và thứ gì như vậy là chúng ta nói về năm quận, sắc quận, thọ quận, tưởng quận, hành quận, thức quận. Năm quận đó là những thành tố tạo nên phải gọi là con người của chúng ta, vì mỗi chúng sanh đều có trong quận đó. Và cái thái độ đối với năm quận, sự chấp thủ của năm quận đó, nó đã là một cái đề tài lớn, con mã lớn của cuộc sống. Và mỗi chúng ta đều phải xẻ nó ra, mỗi chúng ta đều phải có cái nhìn mới về năm quận của mình. Chúng tôi xin được xin được tạm dứt ở tại đây, và bây giờ thì chúng ta chuyển qua phần thảo luận. Thứ gì chúng tôi sẽ soạn, nhưng mà vì chúng tôi không ở đây lâu được nên sau đó thì dân già sẽ cung thỉnh chư tăng để quý ngài giúp trả lời cho một số khu thảo luận. Hiện tại thì hôm nay thì có thượng tọa Pháp Tân vào rung thì là Phan Hỷ, không biết là lát nữa thì thượng tọa Siêu có còn khỏe thì chúng ta sẽ đến thượng tọa Tuệ Siêu giảng cho một phần. Thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có nghe được không? Thấy thượng tọa vào rung dạ vâng. Thượng tọa Pháp Tân, ở trong bài kinh Tứ Đế đó, ở trong bài kinh Tiểu Pháp Luân và những bài kinh đó là Tứ Đế đó, câu là tóm lại chấp thủ năm quận là khổ. Dạ. Sau khi mà mình nói sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, nhưng mà cuối cùng thì đó là tóm lại chấp thủ năm quận là khổ, thì muốn hỏi Thượng tọa Pháp Tân là tại sao mà có cái chữ tóm lại, tại sao và sự chấp thủ năm quận được xem như là tiêu biểu cho cái khổ toàn diện của đời sống, thì xin từng ý kiến của Thượng tọa Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây thì như cái câu hỏi của Thượng tọa Giác Đẳng đã nêu đó, do hôm nay là học cái bài năm thủ vựng, thì Thượng tọa có nói rằng ở trong cái việc mà Đức Phật ngài dạy rằng là cái khổ rồi tóm lại đó là chấp thủ năm quận là khổ đó. Thì con nghĩ cái điều này chính vì cái sự chấp thủ đó, nó là cái mấu chốt lớn để dẫn đến cái đau khổ. Cái thứ nhất đó là nếu như mà mình nói rằng là do cái chấp thủ về cái kiến thủ, do cái chấp về dục thủ, do cái chấp về ngã chấp thủ, rồi hoặc là do cái chấp về giới cấm thủ. Bây giờ mình nói đến bốn cái chấp thủ đó, thì liên quan đến cái ngã chấp thủ, tức là chấp cái tôi, cái ta, cái thường hằng hay không thường hằng. Cái thường hằng, vì quan niệm cái thường hằng cho nên là mình mới nuôi cái ý nghĩ, nuôi cái ý nghĩ đó, hay là nuôi cái tư tưởng đó, để rồi tạo cho cái hướng vọng ở trong tương lai, mà chúng ta nói rằng đó là cái khát ái dẫn đến cái tái sanh trong tương lai. Vì có cái khát ái tái dịch hướng vọng trong tương lai đó, cho nên là mình mới có thể tái sanh ở trong tương lai. Hoặc là do cái ngã, cái dục thủ, dục thủ tức là liên quan đến cái tham đắm ở trong cái ngũ trần cảnh, ngũ trần cảnh do cái tham bánh cho nên là tâm bị mê muội, tâm không sáng suốt, tâm đi tìm cầu, tìm cầu đến cái năm dục đó, năm dục về sắc, thinh, hương, vị, xúc. Rồi hoặc là trong cái quan điểm của một người mà suy nghĩ về thường kiến và đoạn kiến. Bây giờ khi mà mình nói đến cái cả cái người mà đã nghĩ đến cái đường hướng để tìm cái lối thoát cho mình, đó là cái đường tu tập để lối thoát cho mình, nhưng mà do rằng cái kiến chấp nó sai lầm, cho nên dẫn đến cái hiểu nó sai lầm, cái hiểu biết nó đã sai lầm, cho nên dẫn đến cái phương thức hành trì nó sai lầm, đó là cái giới cấm thủ hành trì sai lầm. Cho nên là bắt nguồn từ ở cái ngã chấp thủ này nè, mà như chúng tôi đã nói đó, là cái ngã chấp thủ đó là cái mà liên quan đến cái tôi, cái chấp thủ liên quan đến cái tôi ở trong sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn này. Từ chấp thủ cái ngã chấp thủ này đó, cho nên là nó là cái khắc ấn lớn để rồi mình có hiện hữu ở trong tương lai mà liên quan đến cái năm quẩn này. Cho nên là trong cái khía cạnh nào đó không chấp rằng cái tôi ở trong cái sắc quẩn này thì lại chấp cái tôi ở trong cái thọ quẩn này, hoặc là cái tôi ở trong cái tưởng quẩn này, cái tôi ở trong cái thức quẩn này, cái tôi ở trong cái hành quẩn này. Nói chung là cái liên quan đến cái sắc thân và tâm của mình, liên quan đến cái chấp thủ đến cái sắc thân và tâm của mình. Vì vậy cho nên là cái ái đó, nó gắn liền đến cái sự tái sanh. Cho nên cái người đó tạo ra cái khổ. Cái khổ đó là hiện hữu ở trong tương lai. Mà như là trong kinh Đức Phật Ngài mô tả rằng là cái khổ này đó là dù là mình hiện hữu ở đâu cũng khổ thôi. Cái khổ ở trong cảnh người, cái cõi nhân loại của chúng ta có cái khổ mà chúng ta có cái cảm nhận được. Rồi cái khổ ở trong cái chúng sanh ở phạm thiên sắc giới, vô sắc giới, hoặc là chư thiên dục giới chẳng hạn. Mặc dù là cái cảnh giới đó là cái cảnh giới thượng tướng, cái cảnh giới là do quả thiện mang lại, nhưng mà còn cái sự hiện hữu của sự khổ là do còn chịu trong cái mà chúng ta, Đức Phật Ngài gọi đó là chung là gì? Cái khổ khổ, cái hoại khổ, rồi cái hành khổ, do có hiện hữu của năm quẩn. Cho nên là có một đoạn kinh Đức Phật Ngài nói rằng Ngài không tán thán hay là không có tán thán bất cứ một hiện hữu nào, dù là nhỏ nhôi hay là ít ỏi, cho đến là dù cái phân hôi đó nó dính ở trong người, dù nó dính ở đâu, nó dính nhiều hay dính ít, thì cái chất hôi đó nó cũng vẫn tỏ ra, cũng như là Ngài nói là cái sự hiện hữu nó còn. Cho nên là còn luân hồi từ cái chấp thủ, ngã chấp thủ này, cho nên là chúng ta có cái hiện hữu ở trong đời. Vì có hiện hữu trong đời cho nên chúng ta có sanh già bệnh chết sầu bi khổ u não, rồi bao nhiêu cái kiếp sống mà chúng ta có thể chết toàn thay, có thể chết không toàn thay, chết cách này chết cách nọ, đều là cái bắt nguồn từ ở cái chúng ta có sự hiện hữu. Mà có sự hiện hữu là từ do cái ngã chấp thủ này, cái ngã chấp thủ này, cho nên là chấp thủ năm quẩn á, nó tạo nên cái khổ mà chúng ta có. Nó do cái mà chúng ta khát vọng, hướng vọng đến cái sự hiện hữu trong tương lai, cho nên là chúng ta có mặt, cho nên là chúng ta khổ. Đó là nói về cái đời sống, có thể là đời sống tương lai. Nhưng mà nói ở hiện tại do chấp thủ năm quẩn á, là nó cái khổ là sao? Là một người thì vì cái tôi của mình mà mình sẽ làm tạo ra nhiều cái việc khác nhau. Vì cái tôi của mình, thí dụ như là cái tôi của mình mà ai mà xúc phạm đến mình, thể xác mắng chửi hay gì đó, thì mình tạo ra cái phản ứng, mình sẽ có cái phản ứng tương xứng lại để trả đũa lại, để trả đũa lại, thì từ đó là mình có cái khổ. Hay hoặc là ai mắng chửi mình thì cảm thấy mình khó chịu, rồi ai đánh đập mình thì mình cũng cảm thấy là khó chịu, rồi ai mà làm mất mình quyền lợi của mình thì mình cũng khó chịu, rồi ai mà làm mình phải 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 bị mất cái này, mất danh vọng, địa vị, hay mất cái này mất cái kia nhiều lắm. Mình do quan niệm rằng mất mình bị mất Cho nên chính vì mình bị mất, cho nên tạo cái phản ứng ở trong tâm lý mình, ở hiện tại mình lại khó chịu. Cho nên bằng mọi cách mình phải bù đắp lại chính nó. Nhiều khi chính mình bù đắp với cái cuộc sống của mình, mình bù đắp với cái chính cái cuộc sống của mình, tức là mình muốn được trường tồn, mình muốn được tồn tại. Và do mình muốn được tồn tại cho nên là bằng mọi cách để mình được được bằng mọi cách để mình bảo vệ cái tồn tại đó, tức là mình muốn được sống. Có người thì hiểu rằng là vì cuộc sống của mình cho nên là mình bất chấp tất cả, rồi nhìn khi rồi cũng phải tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện, mà tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện để chi? Để nhằm thỏa mãn cho cái tôi của mình, thỏa mãn cho cái mà nhu cầu cái tôi của mình, để rồi mình tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện. Và chính
cái tính thức của Phật tử là cần biết lại về sự tính thức đó.
Dạ, quý vị có nghe rõ chưa? Dạ, quý vị có nghe được chưa? Dạ, con cảm ơn thượng tọa giác đẳng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì chính vì chấp thủ năm quẩn á, Đức Phật Ngài dạy là do chấp thủ năm quẩn. Tóm lại chấp thủ năm quẩn, ban đầu thì Ngài nêu rằng sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Nhưng mà tóm lại thì Ngài gọi là chấp thủ năm quẩn là khổ. Vì chấp thủ cho nên là chúng ta có hiện hữu chấp thủ năm quẩn này, cho nên tạo cái khác ái mà gọi là ngã chấp thủ đó. Mà ái nặng thì sẽ dẫn đến thủ, dục thủ, kiến thủ, ngã chấp thủ hay là giới cấm thủ. Vì vậy cho nên là dẫn đến cái tái sanh tâm tương lai. Rồi khi mà mình nói ở hiện tại do chấp thủ năm quẩn, tức là chấp cái tôi, cái ta trong sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn này, cho nên là chúng ta tìm mọi cách để có cái tôi, cái ta tồn tại trong cái sắc thân này, hay gọi là trong năm quẩn này. Cho nên là mọi cái mà chúng ta tạo ra nhiều cái phản ứng, nào là buồn, nào là vui, nào là tạo nghiệp bất thiện, tạo là nghiệp thiện, bất thiện tạo ra những cái nghiệp bất thiện mà chính mình phải gánh lấy cái quả khổ ở hiện tại cũng như là ở tương lai. Thì qua đây con xin có vài cái ý để đóng góp chia sẻ đến với đại chúng ở trong rung là như vậy. Bây giờ thì con đã thấy có chư tăng giảng sư vô thiền thỉnh con xin được xuống hết rồi, kính thỉnh thượng tọa trở lại.
Sa thú kính trường từ đầu Phật tử muốn được hỏi thượng tọa từ quyền một câu trước nhất xin được muốn biết là thượng tọa có nghe và đã biết được không, thượng tọa từ quyền nghe được không? Dạ, thượng tọa từ quyền phải chăng là hễ mình sống ở đời làm chúng sinh đó, thì ai cũng có chấp thủ tâm quẩn hết, hay là nó chỉ có chấp quẩn này mà không chấp quẩn kia? Thế thì tôi nghĩ rằng mặc dù chúng ta có cái năm thủ quẩn, nhưng mà rồi tất cả mọi người đều có cái sự cố chấp đối trong quẩn, hoặc ít hoặc nhiều thôi, phải không? Chứ không phải là không nhất thiết là mình chỉ có người chấp về thể sắc, có người chấp về thọ, có người chấp về tưởng, có người hành, có người chấp thức, mà cả năm năm điều này nó đều là sự thủ chấp thủ của chúng ta, có đúng như vậy không? Xin thỉnh thưa đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mô tham ma dạ, nam mô phân khai dạ, dịch sư được chú nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn một chị nghe rõ.
Cái gì mạng nó ra thích thì tôi không biết nó có ổn hay không.
Dạ, con kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện. thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Về kính bạch thượng tọa của thật thì ở đây về vấn đề chấp thủ về năm uẩn thì có những người chấp về sắc, có những người chấp về thọ tưởng hành và thức của thật như vậy. Thì nó một cách tổng quát thì như chẳng hạn như chúng ta thấy các vị ở cõi trời sắc giới, vì họ thấy rằng chẳng hạn như họ cảm thấy nếu còn cái tâm á thì nó đau khổ, cho nên họ muốn sanh làm sao mà có cái thân mà không có cái tâm, cho nên sanh về cõi vô tưởng. Rồi chẳng hạn như một số vị người ta nói, thí dụ bây giờ nó về thấy cái còn cái thân thức này nó khổ quá, thì người ta chỉ còn có cái nhãn cái nhĩ, cho nên các vị trời ở cõi thiền sắc giới sanh về đó người ta chỉ có thiên nhãn thiên nhĩ chứ không có sắc thần kinh thân, rồi thần kinh vị, nói chung là ngũ quan họ chỉ còn là cái nghe và cái thấy thôi. Rồi có một số vị trời họ thấy rằng là bởi vì chính vì còn cái thân này mới chịu cái sự đau khổ của bệnh hoạn, của ốm đau, của cái sự lão hóa, của cái sự lão mại của cái thân này. Họ nghĩ rằng làm sao mà chúng ta tu tập làm sao mà để cho không có cái thân. Thì như vậy thì mà chỉ có cái tâm thôi, thì tâm nó ở đó, cái tâm đó nó thì nó không có dựa trên cái thân, cho nên sẽ không đau đớn về thân. Thì kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu như là những chúng sinh như vậy thì dẫu bất cứ chấp thủ ở một cái không chấp về cái sắc quẩn, không chấp về cái không sắc về cái sắc quẩn, như họ còn thọ tưởng hành và thức, thì trên cái nhìn của Phật pháp thì họ cũng vẫn sẽ bị cái hệ lụy đau khổ trầm luân. Khi nào còn ngũ quẩn còn tồn tại thì ngay khi đó còn sanh tử đau khổ. Thì bây giờ nếu là một chúng sinh ở bình thường ở cõi dục chúng ta, thì chúng sinh ở cõi dục thì có thể nói rằng là có một số chúng sinh quả thật thì họ nhiều khi họ không chấp cái này thì họ cũng bị dính vào cái kia. Mà thường thì ở cõi dục thì năm quẩn này thì sẽ trải đầy, năm quẩn này họ sẽ chấp đầy đủ tất cả. Bởi vì có cái sắc, có cái thọ, có cái tưởng, có cái hành, có cái thức này, nó thuộc về quá khứ, nó thuộc về hiện tại, nó thuộc về tương lai, vân vân. Tất cả những cái hình thái đó, kiếp sống của một chúng sinh phàm phu đều có cái sự, đều có cái ái chấp vào đó. Chỉ ngoài trừ một số người có cái sự tu tập ở trong cái chánh niệm, trong cái tỉnh giác của thiền quán, thì quả chăng là vì ấy y cứ niệm, y cứ cái tỉnh giác, tâm của vị đó không có bị hệ lụy bởi tham ái mà để mà có chấp thủ, để mà ái luyến cái năm quẩn. Chứ còn nếu như chúng ta không tu tập ở năm quẩn thì thời chúng ta không tu tập thì thời chúng ta sẽ bị cái năm quẩn này nó chi phối ngay. Cái cảm thọ, cái tưởng, cái hành, đây nó thuộc vai trò của ý thức. Mà vai trò của ý thức như vậy, có đôi khi chúng ta nghĩ chỉ một cảm giác nhẹ nhàng mà chúng ta khởi sanh, chúng ta thích thú với nó thôi, cái cảm giác của lạc thọ, cảm giác của hỷ thọ, cái cả trạng thái vừa lòng của chính chúng ta thôi, bao nhiêu đó chúng ta thấy nó cũng là một cái đau khổ. Hoặc là chúng ta nhớ lại cái cảm thọ từ xưa, nhớ lại cái tưởng, cái hành, cái thức, thì tất cả nó sẽ là một cái quy trình đau khổ. Một lần Đức Phật ngài hỏi ngài sẽ là Phật này, sẽ là Phật cảm thọ là thường hay là vô thường, thọ là thường hay là vô thường, thì ngài sẽ là Phật là Bậc Thế Tôn chắc chắn rằng cảm thọ, cái thọ nó vô thường, dầu cho là vui, dầu cho là buồn, dầu cho là xa gần thô tế gì, tất cả nó là vô thường. Mà cái gì là vô thường thì cái đó nó sẽ khổ. Và tưởng cũng vậy, hành cũng vậy, thức cũng vậy, tất cả những điều hệ lệ đó nó là sẽ là vô thường. Cho nên tất cả chúng ta dầu có chấp vào một hay là chấp vào năm cái, chúng ta đều bị cái sự bao phủ bao trùm của cái khổ. Bởi vì chúng ta không thoát ngoài, vượt ngoài cái pháp hữu vi. Bởi vì pháp hữu vi thì nó đối diện trên cái năm cái thủ, năm cái ngũ uẩn này, nó làm nền cho các pháp hữu vi sanh diệt. Mà ngày nào tu tập thì tu tập ngày nào chúng ta thấy chúng ta còn năm uẩn thì ngày đó chúng ta biết chúng ta còn khổ. Nói một cách đơn giản hơn, tất cả chúng sinh dù ở cõi dục, ở cõi sắc và ở cõi vô sắc đều tụ thành do năm quẩn. Năm quẩn này mà ra, có những chúng sinh ở cõi nhất quẩn chỉ có nhất quẩn, như là chúng sinh ở cõi vô tưởng chỉ có sắc quẩn, rồi chúng sinh ở cõi tứ danh quẩn tức là cõi của trời vô sắc, tức là không có sắc, trừ ra sắc tức là cõi tứ danh quẩn, và có những chúng sinh ở cõi ngũ quẩn, đây là chúng sinh ở cõi
ở cõi phàm ngũ uẩn, hoặc ở cõi thánh cũng cũng là cõi ngũ cõi ngũ uẩn, thì chúng ta thấy những chúng sinh phàm phu như là con người, con heo, con gà, con chó, con trâu, vân vân, chúng sinh thì tất cả cõi ngũ uẩn, khi nó tụ thành có cái sắc uẩn là cõi ngũ uẩn, thì chúng ta thấy cái sự hiện khởi của tất cả chúng sinh ở trong vòm của các pháp hữu vi, ở trong một cái sự ràng buộc, ở trong một cái sự chi phối của các pháp hữu vi, mà các hữu vi thì thời nó sẽ đổi thay, nó không bao giờ tồn tại vĩnh viễn mãi mãi, mà chính cái sự đổi thay này, cái sự đổi thay hay cái sự biến chuyển của các pháp hữu vi làm cho sắc quẩn này, thọ quẩn này, tưởng quẩn này, hành quẩn này và thức quẩn này phải di chuyển thay đổi, cho nên chúng ta đau khổ về thân, tức là thân nó phải già, đau khổ về tâm là thương phải xa, ghét phải gần, hay chúng ta gặp những cảm giác đau khổ của cái thân này, như là chúng ta của cái tâm này, như chúng ta thấy chúng ta phải đối diện với cái chuyện vui, chuyện buồn, chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện khen, chuyện chê, vân vân, chuyện được, chuyện mất, chuyện còn, thì tất cả những điều đó nó đều là hệ lụy của giá trị của thọ tưởng hành và thức quẩn. Thì ở một cái trạng thái nào cũng như thế. Và rồi các vị trời ở cõi vô sắc, ở cõi sắc giới, cái tuổi thọ rất là lâu. Hay là các vị trời ở cõi trời dục, ít có cái cảm giác của đau khổ, nhưng điều rồi nó cũng đi qua. Tất cả chúng ta ở trong tam giới này, vì chúng ta không có giác ngộ, vì chúng ta không có thấy được cái sự hội tụ của tất cả chúng ta là chỉ năm quẩn này, mà chúng ta rơi vào chấp thủ. Chứ sự thật ra giữa chúng tôi và quý vị cũng không có cái khác gì, bởi chúng ta là con người ngũ uẩn, chứ đặt tên là A B C D gì ngũ uẩn này nói chuyện với ngũ uẩn kia, nếu mà nói theo tinh thần của Phật pháp là như vậy, ngũ uẩn này nói chuyện với ngũ uẩn kia, chứ sự thật là không có A B C, không có sư quyền nói chuyện với sư pháp đăng, sư pháp tăng, sư này sư kia, mà chỉ có ngũ uẩn này nói chuyện với ngũ uẩn đó. Hiểu trên tinh thần Phật pháp vậy thì chúng ta thấy, nếu mà chúng ta không hiểu, chúng ta hiểu sai, cho nên chúng ta bị chấp. Và chính vì cái chỗ chấp đó là coi như chấp ở thủ quẩn này, chấp ở ngũ quẩn này, bằng cái hình thái của sắc hoặc là của tâm. Thọ tưởng hành thức đây chính là tứ danh quẩn, còn sắc quẩn đây tức thì chính là chúng ta không chấp vào một cái thì chúng ta chấp vào bốn cái kia. Thì dầu cho chấp ở bất cứ hoàn cảnh nào, ở trong cái hình thái nào, thì Đức Phật ngài xác định cái đó cũng là điều là cái đau khổ. Thì kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính con thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích.
Sa thủ kính trưởng thượng tọa thượng minh. Tức là xin được thỉnh thượng tọa pháp tăng. Muốn hỏi thượng tọa pháp tăng nghe được không? Muốn thỉnh thượng tọa pháp tăng trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Và hy vọng rằng chúng ta đang có bạn ở trước máy. Dạ, quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Thưa Phật, Thưa Thọ Đăng, Thưa Thọ có nghe được không? Nếu Thưa Thọ Pháp Đăng đang ở trước máy, xin Thưa Thọ hãy cho biết để tỉnh Thưa Thọ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Thưa quý vị, có lẽ là Thượng Tọa Pháp Đăng không có mặt ở trước máy. Xin được trở lại với Thượng Tọa Pháp Tân. Thưa quý vị, có thể chờ chút. Thượng Tọa Pháp Tân nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân nghe được, xin Thượng Tọa Pháp Hỷ trả lời cho câu. Dạ, có Thượng Tọa Pháp Đăng hả? Dạ, thấy Thượng Tọa Pháp Đăng. Xin lỗi Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, thấy Thượng Tọa Pháp Đăng. Dạ. Chưa nói rằng nha, hôm nay chúng ta nói về bị chấp thủ năm quẩn. Nếu mà chúng ta nói câu này rằng càng bớt chấp thủ thì chúng ta càng ít khổ, câu nói đó có chính xác không, hay là nó chỉ là một cái cách nói mà thôi? Xem tôi tỏ đang nghĩ rằng là mình bớt cái chấp thủ phần nào thì mình đỡ đau khổ phần đó, có phải như vậy không? Xin được tưởng thử học đây.
Dạ, con pháp đàn cái đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, cái đảnh lễ đồng đạo đầu tiên, đồng đạo đẳng, đồng đạo Tăng và Thầy Tiên. Thầy Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng kính chào quý vị, cô nữ và giả Phật tử. À, một cái câu nói thì mình cũng hiểu mà mình nói, à, bởi vì quý vị thấy tìm kiếm quan sát mình nói thì ít nhiều gì mình cũng cũng hiểu và mình mới nói được, nhưng mà cái hiểu và cái trả ly đó nó còn có một bước nữa gì. Nếu mình nói rằng chấp thủ, mình nói như vậy nhưng mà mình biết chấp thủ là cái gì, dục thủ là đối với cái các cái dục mà mắt mình nhìn vào các dục, tai nghe thân dục, thủ là ngửi khí dục, miệng nếm nó bị dục, thân nó xúc chạm xúc dục, để khi nghĩ tắt thì khi mình ngửi dục là như vậy đó, nó từ con mắt của mình là chấp thủ đối với các cái cảnh sắc. Mình hiểu như vậy, mình khi mình nói như vậy mình hiểu được đó thì mình đã biết cái cách để tạo đi rồi. Cũng như lại thành tăng bát tí gì đó, khi mà đánh trận vì lúc đầu á cô kỹ nữ đứa đó đang kỹ nữ đó đâu đứa đó cho vũ nữ giữ thành mà đánh mất chút gì đó ăn uống nó kiệt quệ. Khi mà mết cho cái vị đặt thành bát tí thì cái đất liền há mồm mà tận mắt. Thì cái vị thầy đại thần Ca Tý rất là đau khổ. Nhưng mà khi tìm ra Đức Phật đó, thì Đức Phật nói này, Tăng Ca Tý, ông thấy cái đau khổ này từ đâu? Từ chấp thủ. Khi mình mà muốn được cái câu qua vũ nữ này đó, câu vũ nữ này từ Đức Vua đó, thì câu chết mình có đau khổ. Mình hình như là mình này không chỗ nào mà còn để cho mình vui chất nữa. Thì do mình chấp thủ vào cái mắt mình nhìn vào cái câu vũ nữ này đẹp. Cái cách mới vũ hay, mắt mình nhìn vào mình chấp thủ cái tiếng hát của tôi đó hay. Và khi mình được câu đó, mình coi như mình được một chân trời, nhưng mà cái mất câu đó là mình không tất cả. Thì do như vậy mà đau khổ. Nhưng mà nếu như tôi nghe thì nó chết mình cũng đâu có buồn. Nhưng mà mình thấy là của mình, nghe cái của mình, tự nhiên là tôi chết, mình đau khổ như vậy. Thì khi mình còn nói như vậy thì đã thành ra tôi biết được do mình chấp thủ. Cái câu nghĩ là nghĩ mỹ mà nếu nghĩ tới tự nhiên mà nếu có chết mình cũng đau đau khổ, nhưng mà như đang cho mình rồi mình được có chết mình đau khổ thì như là đại thần tổ ý biết rằng cái sự đau khổ đó là do cái sự chấp thủ. Và nếu mình hiểu được cái chấp thủ trong dục thủ là mình mất biết mắt mình bắt đầu, ví dụ mình coi chiếc xe người ta cho mình chiếc xe mà đi ngang đặt chiếc xe đó mình đau khổ thì mình thấy là cái sự dính mắt chiếc xe người mới đầu không phải của người đó, không phải của mình. Người ta đặt ở một cái nó cho mình cái là thì đặt cái đặt cái lá từ cái dục thủ là do cái mắt mình là mình cho cái đó của mình, tai nghe cảnh thanh, nếu là cái cảnh thanh đó của mình thì mình dính mắt ở đó mình đau khổ. Thì khi mình hiểu được và mình biết được đó thì mình sẽ thấy được cái dục thủ là do mình dính mắt ở đó khổ. Và trong cuộc đời ấy bắt đầu những cái gì mình biết thì mình muốn
xin thỉnh thưa các thành sắp lại biết ở trong rung không còn nghe được nữa, xin thưa các quý vị cầm mic lại. Chúng tôi không nghe thì tôi đang nói chuyện, không biết quý Phật tử có nghe không?
À, quý Phật tử có nghe thì Hòa Tăng nói chuyện không? Chị Phật, một lần nữa xin được hỏi là Thượng Tọa Hoàng Tăng có còn ở trước mắt? Nếu Thượng Tọa nghe được thì xin thỉnh Thượng Tọa cùng mấy tuần. Xin hỏi Thượng Tọa Hoàng Tăng có nghe được không? Dạ, dạ xin thỉnh Thượng Tọa Hoàng Tăng cầm mic.
Cái dây cột, dây cổ nhưng mà lâu lâu nó cũng được người ta bị gián đoạn. Không biết quý vị nghe được chưa? Thì nghe được rồi. Và cái tiếp nữa là mình cắt chặt cái chi tiết sai lầm, có thể là mình bị điều tiếng động, tiếng vô nhân, tiếng vô lại, tiếng vô thành tiếng, mình cắt chặt sai lầm đó. Và nên những cái sự cắt chặt sai lầm đó cho mình cái chi tiết sai lầm. Ví dụ như vậy đó, cái đất thái lá đó, tư hành là Đức Phật dạy tư vô tắt ý nghĩa biến để nghe cái tiên. Nhưng mà do cái nghiệp ác mà cần bấy là nó tự lỗ tai độc giác rồi, nhất là độc giác á, nên cái mắt cái lá không có tinh chứng được cái tiền nghĩ hướng là tiền nghĩ thôi. Thì lúc bây giờ là cái tà kiến khởi lên là nghĩ là Đức Phật không có chứng, nên Đức Phật dạy mình tu mình không chứng. Nhưng mà nơi đó nó còn nghiệp lực nữa. Và cái nghiệp lực của cái mắt cái lá là bây giờ tu thiền á, thì là đối chi nhãn thấy được cái tiên mà không có nghe được cái tiên. Bây giờ mà tu muốn nghe được cái tiên nhưng mà vì cái ác nghiệp ngày xưa đóng là cái lỗ tai Đức Phật độc giác, giờ không có tu cũng không chứng được. Và nó cản trở không chứng được. Thì nghĩ không? Thì cái gì đó là khi mà mình tự nhận định nào mà gọi là cái kiến chấp mình sai lầm thì điều gọi là cái tà kiến á, thì đó là Đức gọi là kiến thủ. Và cái kiến thủ mình chắc chặt là mình cho như vậy là đúng, nhưng mà thực sự nó không phải. Có nhiều khi mình thấy như vậy, Đức Phật dạy cho mình tu mình cũng không tu kiến nữa. Mình không tu kiến mình nghĩ là Phật ta có lên đây các pháp này không đúng. Thật sự nó không phải, nó còn do cái nghiệp ác của mình nữa. Cũng như cái mắt cái nói vậy, tôi tìm những hướng mà không bao giờ nghe được kêu tiên. Do cái nghiệp ác là bóng vào cái lỗ tai đập với Phật giác, bây giờ cái nghiệp đó nó còn trở thành bây giờ là cái mắt cái nó không thiền cũng không chứng được thiền nghĩa lớn. Như vậy chúng ta thấy rằng do mình không có nghĩa lớn về cái phương diện mà mình chắc chặt như vậy, Đức Phật là cái kiến thủ. Với tánh tử là mình chắc chặt, bây giờ mình tu và tụng kinh mấy bộ kinh mình mới thành Phật. Cái đó là sai lầm. Không phải là mình tụng kinh mới thành Phật, mà do mình hết phiền não mình thành Phật. Mà mình làm như thế nào để hết phiền não là đúng, còn mình tụng kinh hay là mình ăn cái này cái kia nó không phải là cái điều để diệt phiền não, mà Đức Phật là diệt phiền não mới thành Phật. Còn nếu mình chắc chặt những gì sai lầm đó, thì Đức Phật là giới tánh thủ, trong đó có 53 là giới tánh thủ. Như vậy mình chắc chặt như vậy Đức Phật là giới tánh thủ. Từ ngã chấp thủ là mình cho rằng tôi cái là tự ngã, mắt của tôi hay là tóc của tôi, tai của tôi hay tầm họ của tôi cái nọ, thì Đức Phật là mình chắc chặt như vậy cũng là sai lầm. Tại vì mình sanh ra mình có cái nghiệp lành, nên mình sanh ra có lỗ tai tốt, cái nghĩ càng tốt. Rồi mình sanh ra cái miệng của mình đẹp là do cái trước mình giữ giới nên bây giờ sanh ra cái này đẹp. Còn những người mà sanh ra cái miệng mà bị ho, bị trứng hay là miệng trứng thì cái đó là do cái ác nghiệp từ kiếp trước. Chứ không phải là do mình muốn, không phải chúng ta muốn mà do cái trách nghiệp mà hình thành ra cái thân mình chúng ta như thế này cái kia. Và mình hiểu được như vậy đó thì mình không có, mình biết rằng do cái nghiệp trước tội với chúng ta mà nó hình thành cái trách nghiệp của chúng ta như vậy. Và khi mình hiểu được như vậy đó thì mình sẽ thấy được cái ngũ uẩn của mình nó được hình thành, nó cũng vì do cái tâm tục sinh của chúng ta. Tôi nghĩ đó một người mà tục sinh làm người tâm nhân nó có trí tuệ thông minh. Nhưng mà nếu mà mình nói rằng mình thông minh với người tiên ngu dốt thì mình thấy như là ngày kia lắm nó cái ngày dễ những cái bị đó bỏ học đó. Sau này mình mất cái việc ngày thật đây lên đó. Thì cái gì đó là do mình một cái chất là mình thông minh đó, do mình tục sinh làm người tâm nhân. Nếu mà tục sinh có cái tâm vô tham vô sân vô si nên mình sinh ra làm người thông minh trí tuệ. Mình nói hoặc là mình đẹp trai đẹp gái. Thì mình nếu mà biết được mình thông minh như vậy là cái phải trước chứ không phải là mình giỏi gì, không phải là mình thông minh. Mà do cái nghiệp tục sinh đó, là cái nghiệp là tục sinh tăng nhanh nhanh cái mình vô tham vô sân vô si, mình có trí như vậy. Mình tu thiền, chứng thiền, tu đạo, chứng đạo. Thì cái đó cũng là cái quả lành, cái nhân lành từ kiếp trước được cho ra cái quả lành. Mà mình hiểu được như vậy thì mình không có ngã này, nên gọi là không có ngã kiến thủ. Sau là gọi là ngã chấp thủ. Mình thấy là cái danh sách của mình có được cái này cái kia nọ đều là kiếp trước mình có tu, bây giờ mình được như vậy. Nhưng mà nếu bây giờ mình ngã mạng, mình ngã mạng, mình chưa tăng á, thì mình lại không thấy được nhân quả. Và không thấy được nhân quả thì mình sẽ có cái bỉ tử, có cái thiên giác, cái trọng kinh, hoặc là có cái sự bất bình đẳng hành và cái nó sanh ra cái sự xung đột lẫn nhau. Thì Đức Phật nói rằng á, một cái người nào hiểu được cái ngã chấp thủ đó, mình chấp là cái này là của mình, cái kia là của mình. Nhưng mà thực sự Đức Phật dạy chúng ta biết rằng con người mình, nếu mình biết chân á, mình tạo thiện nghiệp mình sẽ làm người. Nếu mình tạo ác nghiệp mình sẽ làm con, làm bò, làm ve, làm gà. Thì cái kiếp làm con, làm bò, làm ve, làm gà cũng là chúng ta phục sinh. Và do vậy cái ác nghiệp chúng ta mà chúng ta đưa ra cái tâm thẩm tấn phục sinh làm người khổ. Và như vậy chúng ta biết rằng mình dù có thông minh á, thì cũng là do cái thiện nghiệp mà mình đã tu tập để cho cái quả mình phục sinh làm người thanh nha. Thì khi mình hiểu được như vậy á, thì mình không có cái ngã chấp thủ. Mình không có một cái tự ngã khi mà mình thấy rằng do mình phục sinh, do mình có tu, bây giờ mình phục sinh nó thông minh. Cái người kia họ không có tu, nên họ phục sinh họ hay thiếu trí, nên bây giờ họ học khó khăn. Thì mình làm sao mà để mình giúp đỡ họ, mình không có ngã mạng, không có chê bai, để họ buồn chán, họ bỏ học. Thì mình làm như vậy thì mình sẽ tạo cái ác nghiệp. Và mình khích lệ họ đó, mình nói, ráng học đi mốt đó. Mình học mà bây giờ mình cố nhớ đi mốt, mình phục sinh làm người tạm nhân, có bơ hoa, có công ty, có trí tuệ. Thì mình tu thì cũng ma, mình học kinh cũng ma. Thì khi mình nói như vậy mình khích lệ ở thì nghĩa là mình không có cái ngã chấp thủ. Còn nếu mình có ngã chấp thủ mình nghĩ là mình đẹp, mình già, mình cao, mình quý, mình trắng, mình hồng, mình kia nọ, đó là do cái phước của mình, mình tập tin được đặc biệt như vậy. Thì khi mình hiểu được như vậy thì mình không có cái ngã chấp thủ. Thì như vậy nên cái người nói mà hiểu được nhá, chi tác á, mình nói mình hiểu được cái ý gì, biết rằng tầm tứ là khổ hành. Mình tìm kiếm cho mình quan sát để mình nói thì do tâm hành của mình thọ là khổ. Có nghĩa là do mình học hỏi, mình chi tầm, chi tư rồi. Bây giờ mình biết mình nói, nhưng mà nếu mình áp dụng đúng á, mình nói là để áp dụng luôn đó, mình vừa học rồi mình vừa hành luôn đó, để mình xả ly thật sự đó, thì gọi là mình không có ngại chấp thủ, không có cái thủ. Còn nếu là mình nói mà mình chưa có hành được thì mình còn giúp mình nói được nhưng mình chưa có xả bỏ được, thì mình chưa còn từ bỏ được cái chấp thủ. Như vậy mình nói được nhưng mà mình chưa có xả bỏ, mình phải thêm một chút xíu nữa, mình vừa nói mình vừa xả bỏ nữa. Thì như vậy mình mới thật sự là cái người xả bỏ cái chấp thủ. Nói là một phần cho mình hiểu, và nó mới chỉ biết rằng trong kinh nói rằng một cái người thầy thông minh đó, mới dạy được cái người học trò thông minh thông minh. Cái người mà hiểu biết rồi mới nói ra cái người học trò họ hiểu biết. Nhưng mà tùy theo cái người đó hành nữa, học rồi bây giờ hành, để pháp học pháp thành và pháp thành. Hành là bây giờ mình tập để xả ly cái chấp thủ, thì như vậy là mình gọi là mình đã hành. Và cuối cùng mình biết được cái sự chấp thủ đó, do cái tâm đạo đang quả đoạn từ những cái dục thủ, chiến thủ, cái tánh thủ, ngã chấp thủ. Thì mình thật sự là chứng đắc đạo quả là hán rồi. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng nói là mình hiểu mình mới nói được. Nên thường thường quý vị thấy rằng một cái vị pháp sư đó là đã học rất là nhiều, học rất là nhiều nói ra như vậy. Nhưng mà nếu là vị này thật sự thực hành nữa đó, thì vị này đã vừa học vừa hành luôn. Còn nhiều khi mà nếu mình không nói được đó, mình nghĩ mình không biết, mình không biết mình đã nói được, nên cái tầm tứ là khổ hành. Thì bây giờ mình muốn nói với tên một cái người nào mà bây giờ mình không biết, mình không nhớ được, mình không nói được. Nó nói gì đó, mình nhớ được, mình mới nói được. Có nghĩa là mình có cái thọ, cái tưởng, cái tâm mình có cái cảm thọ, cái nhớ tưởng rồi đó. Thì cái khẩu hành mình tầm tới mình mới nói được. Còn nếu mình không có học, mình không có là không nói được. Như vậy là sao cái khẩu hành đó, là cái lời nói, cái quan sát lời nói đó, mình tìm để mình nói. Để mình biết rằng cái đó là cái dục thủ, cái đó là cái kiến thủ, đó là ngoại tập thủ. Đó là cái giới tâm thủ. Thì mình hiểu được từ phần mình nói ra chi tiết như vậy là do mình có học. Mình học và mình biết được cái phương pháp để tạo ly. Nhưng mà nếu mình hành được thì mình sẽ tạo ly. Thì trong cái câu hỏi của mình chọn đó thì tôi xin trình bày như vậy. Nếu mà mình nói đó là một mình đã hiểu rồi. Mình đã hiểu cái dục thủ là gì, là cái ngã chiến thủ là gì, chiến thủ là gì, cái ngã chấp thủ là gì. Thì mình nó phải tạo ly nữa. Mình hành, cái tâm mình buông bỏ được. Thì mình trả lời mình hoàn toàn đã học và hành đầy đủ. Còn nếu mà mình học rồi mình chưa, mình nói ra được, mình chưa có hành được, thì một phần mình còn dưới mắt là cái phần tâm mình chưa có xả ly được. Thì tôi xin trình bày như vậy. Nếu có gì thì tỉnh với chúng ta trình bày theo như vậy, xin dẫn với cái này.
Sau thủ, cái chuyện thì tôi bắt đầu. Bây giờ thì xin được một lần nữa trở lại với Thầy Tổ Pháp Tân. Thầy Tổ Tân có nghe được không? Nếu Thầy Tổ Tân nghe được, xin tính như cậu khoa nghĩ. Thầy Tổ Tân, khi mà chúng ta đề cập đến nhân quả đó, thì có nhiều người quan niệm rằng nhân quả thì giả hợp, nhân quả thì có sanh diệt. Nhưng mà ngoài nhân quả nó ra đó, thì nó có còn một cái gì khác hơn mà chúng ta nói là cái chân ngã của chúng ta. Thì muốn hỏi từ đó Pháp tin một điều rằng nếu mà chúng ta không đi tìm cái chân ngã mà chúng ta chỉ thấy cái sự huyễn hóa của năm uẩn thì nó có đủ hay không, hay là ngoài năm uẩn ra chúng ta phải tìm cái gì khác? Ý muốn nói rằng sự giác ngộ của đạo Phật phải chăng là một sự nhận thức chân thực về năm uẩn, hay là sự đạo quả là cái gì chúng ta hướng đến và cái gì nằm ngoài năm uẩn, thì cái gì là trọng điểm là năm uẩn hay là cái gì ngoài năm uẩn đối với người tu tập khi nói về cứu cánh? Xin thỉnh sư tổ hòa thượng.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giá, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý Phật tử đang hiện diện trong rừng. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây thì với cái lý tưởng tu tập của Đạo Phật đó là mình tu tập để đạt được cái gì đó, được cái sự giải thoát. Bởi vì cái mà ràng buộc chúng sinh đó, chính là năm uẩn. Ràng buộc cái chúng sinh đó, đó chính là năm uẩn. Cho nên là ở trong Đạo Phật, Phật dạy mình tu tập là mình nhận chân về, nhận chân thật về năm uẩn. Ví dụ như là thường là trong cái chân đó, cái phương hướng chân của phàm phu đó, là mình thường là chấp thủ trong năm uẩn, thường là có cái chấp thủ năm uẩn. Nhưng mà ít có khi nào mà mình lại nhận ra là thấy rõ được là cái năm uẩn nó giống giả học. Mặc dù trong một cái suy nghĩ nào đó thì có những lúc mình thoáng suy nghĩ, hoặc là có khi thì mình cũng hiểu ra để nhận suy nghĩ, nhận hiểu biết rằng là năm uẩn giống giả tạm, giống là giả hộ, giống là giả hộ. Nhưng mà rồi đó thì cái mà làm cho mình nó không thể thật sự là thật sự như là mình đồng ý hay là mình chịu rằng đó là giả hộ, bởi với cái lý do là cái ngã chấp hay là cái ái luyến đối với cái năm uẩn này nó rất là sâu nặng. Và do vậy đó thì ít có khi mà mình nhận ra được cái giống giả, cái giả hộp của năm uẩn. Nhưng mà cái điều mà Đức Phật này dạy đó là mình trong cái giai đoạn tu tập, trong cái giai đoạn tu tập tức là giai đoạn hành trì đó, thì mình làm sao nhận chân được năm uẩn. Nhận chân năm uẩn đối với một người tu tập dù như thế nào đi nữa, mình hiểu nó là giả tạm thì mình hiểu nó là chung, hiểu là chung chung. Nhưng mà với một người mà tu tập về thiền quán thì có nghĩa là mình nhận chân được cái, làm sao mình nhận chân được rõ ràng ở trong năm uẩn này, bởi thấy cái giả hợp của nó, thấy cái tính không có cái cốt lõi của nó, và là cái thấy được cái sự bức bách đau khổ của nó thông qua ba tướng vô thường, khổ, vô ngã đó. Thì mình thấy như vậy để mình nhận chân, mình nhận chân được đối với sắc vững, đối với thọ vững, đối với tưởng vững, đối với hành vững. Khi mà mình có nhận chân như vậy á, thì cái ngã chấp của mình nó sẽ giảm đi, sẽ bỏ dần đi. Thì đó là giai đoạn mà tu tập, mình tu tập. Mà ở trong cái lý tưởng của Đạo Phật á, là mình tu tập để đạt được sự giải thoát. Mà cái gì để ràng buộc mình, để cho mình không được giải thoát, đó chính là ngã chấp ở trong năm uẩn này. Cái ái chấp ở trong năm uẩn này rất là sâu nặng, rất là sâu nặng. Và do vậy đó là mình tu tập, khi mà tu tập đạt đến cái trạng thái mà trong kinh gọi đó là niết bàn á, thì có nghĩa là mình loại bỏ được cái ngã chấp đối với năm uẩn này. Thì cái điều mà mình nói chấp còn hay là chấp không thì chúng ta đều bị dính hết á, đều bị mắc phải hết á. Cho nên là cái người mà nói rằng có một cái gì đó ngoài cái năm uẩn này ra, cái đó là thường hằng, thì e rằng nó cũng là bị lạc luôn. Còn nếu nói rằng không có cái năm uẩn này thì nó cũng là lệch lạc luôn. Cho nên là vì vậy, cho nên là cái mục đích của trong Đạo Phật là theo chúng tôi nghĩ đó, đó là cái điều mà làm sao tu tập để mà đạt được cái sự giải thoát của nó, tức là ngoài cái năm uẩn này ra, ngoài năm uẩn này ra. Không có nghĩa là niết bàn là một cái chỗ nào đó để mà mình nương gá vào đó, không phải là niết bàn là một cái chỗ để mà mình nương gá vào đó, không phải là không có năm uẩn trong đó. Mà điều sự thật là mình muốn giải thoát, tu tập để giải thoát khỏi năm quẩn, chính năm quẩn, chính cái ái chấp này, cái ngã chấp này nó dẫn bao nhiêu cái sầu đau ở trong cuộc sống, bắt nguồn từ cái dục dục thủ, kiến thủ, ngã chấp thủ hay là giới cấm thủ. Thì cái điều đó, nghĩ rằng là cái việc mà tu tập ở đây đó là cái dây mình làm sao mà mình cái mà mình để đạt được đó, đó là ngoài cái năm quẩn này, tức là giải thoát khỏi năm quẩn này là niết bàn. Nhưng mà trong cái giai đoạn tu tập đó, để mình làm sao nhận chân được, rõ được cái bản chất thật của năm quẩn. Bởi vì thường là mình không có nhận chân được về năm quẩn, nói với sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, mình nhận thức giống cái gì đó giống như là một cái lý thuyết, hay là giống như là một cái gì đó nó mang cái thứ lớp, nhưng mà sự thật ra đó là nó đều là tạo cho cái mà mình chấp thủ năm quẩn rất là nặng. Rất là nặng. Cho nên là cái ý của con ở đây đó, thì con xin nghĩ rằng là là một trong những cái điều mà mình tu tập á, làm sao mình nhận chân được năm quẩn là điều mà đáng quý nhất. Còn cái đạt được cái lý tưởng tu tập á, thì cái gì mà ngoài năm quẩn, tức là mình giải thoát khỏi cái sự ràng buộc của năm quẩn, là điều mà nghĩ đến. Còn nói là ngoài cái năm quẩn có cái gì đó hằng hữu, cái hằng hữu thì thật gì cái gì mà nó còn hiện hữu, còn hằng hữu thì cũng chưa chắc nó lại là gọi là tuyệt đối hay là nó là vĩnh hằng được. Thì con xin có cái ý ở đây để chia sẻ mà với đại chúng là như vậy. Bây giờ thì con xin được phép xuống kính thỉnh thượng tọa trở lại.
Sa thủ kính thiền thượng tọa pháp tịch, xin được hỏi thượng tọa tự quyền, thượng tọa có còn ở trước máy không? Thượng tọa tự quyền muốn kể cho thượng tọa nghe một câu chuyện, nó có cách cá nhân một chút. Thì sau đó thì thượng tọa hoan hỷ, thì tôi phân tích thử xem nó là một cái chất nào ở trong năm quẩn. Hôm nay chúng ta nói về năm thứ quẩn. Cách đây hai hôm thì đi đi máy bay từ bên Mỹ sang bên bên Bangkok, thì lại có một cái chuyện xảy ra, nó đơn giản thôi, nó cũng có chuyện gì. Là trong lúc đi thì lúc cũng đang buồn ngủ, là trước khi đi làm việc cũng nhiều là đang buồn ngủ, thì muốn biết là mình đang bay tới đâu rồi, nên mở thì nên mở cái hệ thống nó gọi là SkyMap của trên hãng Delta đó, để coi thử là máy bay bay tới đâu. Thì thưa quý vị, đã nhiều năm rồi, mỗi lần mà mở ra đó thì thường khi mà đề cập đến Việt Nam thì họ hay để những thành phố lớn như là Hà Nội rồi Huế rồi Đà Nẵng. Huế thì họ có để, nhưng mà họ để là Hà Nội rồi Huế rồi Hồ Chí Minh City, hay là thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh City. Nhưng mà rất là lạ là không biết ai biết cái bảng của ai biết cái program của hãng Delta đó, thì thay vì để Hồ Chí Minh đó, thì họ để là Sài Gòn. Thì thứ gì thực ra thì cái chữ Sài Gòn là chữ rất là thân quen, nhưng mà khi mở cái màn ảnh ta thấy là để chữ Sài Gòn ở trên cái màn ảnh của SkyMap thì trong lòng rất là vui, vui đến tuổi mà tôi có chụp lại một tấm hình, chụp lại tấm hình cái SkyMap khi mình để là Sài Gòn. Thì mình hiểu rằng ở thế gian này đó thì nó có nhiều thành phố, và thành phố nào họ cũng có đặt tên của họ, chứ nó không nhất thiết là mình thực sự mình thích cái này thích cái kia. Nhưng mà nếu giả sử như bây giờ mình thấy cái việc mà ở trên một cái SkyMap mà của hãng bay họ để là Sài Gòn mà cảm thấy rất là vui, thì theo sự tự quyền nghĩ cái đó là cái cách nào ở trong năm quận, năm thủ quận. Xin được tự ý kiến của sự tự quyền, cái thứ tự comment.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sẵn Khai. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Như Quỳnh, cảm ơn cô ấy rồi. Dạ con kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh Cục Chư Tăng. Kính chào đến toàn thể quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch Thượng Tọa, qua thật thì trong một cái chấp, mình chấp về cái từ ngữ, cái phong thủy địa, cái tên tuổi, hoặc là chấp về cái cả chấp về cả đất nước. Dạ quý vị nghe nghe chưa ạ? Dạ chắc là nghe lại ạ. Dạ dạ cảm ơn. Cái gì nó yếu lắm cho nên quý vị cũng, dạ cũng cảm ơn Thượng Tọa cho nên cứ dễ rất mít nha. Mấy ngày nay sao mà mạng thấy yếu. Thì kính bạch Thượng Tọa, nếu mà cái chấp ta chấp ngã hay là chấp về chấp về tên tuổi, chấp về coi như xứ sở của mình, vân vân, tất cả mọi thứ nó đều là một cái chấp của cái ngã chấp, mà ở đó chính là cái thuộc về, có cái thuộc về thọ tưởng hành thức. Tại sao con nói một cách rộng như vậy? Nhưng điều mà thường tức là chúng ta, bởi vì chẳng hạn như bây giờ là nếu như cho tôi muốn cái đó đó thì tôi cho tôi cái đó thì tôi mới chịu, cho cái khác tôi không chịu. Phải là để như vậy, phải để cái tên tuổi như vậy chứ để cái tên tuổi khác tôi không chịu. Bởi vì sao? Bởi vì cái tên đó tôi không thích, tên đó tôi ghét. Sự thật ra thí dụ như người ta nói rằng một cái, nếu như hiểu về cái Phật Pháp thì nó là cái chuyện khác. Thí dụ người ta nói về Sài Gòn thì là một chuyện khác, như người ta nói là Hồ Chí Minh City tới thành phố Hồ Chí Minh. Thì tự nhiên chúng ta không thích cái đất nước đó, không thích Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ không nói. Nhưng thì còn những người, có số người người ta thích Hồ Chí Minh thì người ta cứ gọi Hồ Chí Minh. Và có những người nhiều khi người ta không chấp mà do cái thói quen. Thì ở đây chính là cái gì? Do cái tâm của mình, đây chính là cái thức quẩn của chúng ta. Nó không vừa lòng với cái từ ngữ đó, nó không thích với cái nghe, không thích nghe cái từ đó, không thích thấy cái từ đó, không thích nghe cái từ đó. Nhưng điểm nếu mà nó con người tu tập thì quả thật thì cái nào cũng là cái định chế, cái nào cũng là cái định danh, cái nào cũng là cái mà chỉ là giả tạo gọi thôi. Chứ sự thật ra là nó chẳng có một cái gì ở nơi đó. Thí dụ bây giờ chúng ta nói rằng thí dụ như là thủ đô Washington là New York mới là thủ đô, mới là đẹp. Nhưng điều sự thật ở đó và ở Sài Gòn hay là ở Hồ Chí Minh, ở Hà Nội, ở tất cả mọi nơi nó cũng đều là, ở nơi đó nó cũng chỉ là cái gì? Cũng chỉ là đất, là nước, là giữa, là lửa, là gió. Nó chỉ là như thế thôi. Dạ thì cái mà chúng ta thích, cái mà chúng ta không thích, cái mà chúng ta muốn, cái mà chúng ta không muốn, thì đây nó trạng thái của tâm thức. Mà trạng thái của tâm thức như vậy thì chúng ta thấy cái chấp đó nó không phải là cái chuyện đơn giản. Bởi vì sao vậy? Tôi thích người này thì cái gì cũng được hết, mà tôi không thích thì là cái chuyện khác. Tại nó thương nhau thương cả lối đi, ghét nhau cái cả công ty họ hàng. Thì việc cái gì mà nghe đến cái mùi của cái người đó, cái dạng đó, họ không thích. Mà cái không thích đó, cái không muốn, cái không giải quyết đó là nó thuộc về cái cá biệt của mỗi người. Bởi cho nên nhiều khi có một việc mà cái điều mà chúng ta thích người khác không thích, cái điều mà người khác thích chúng ta không thích. Thì ở đây chính là cái cá thể của mọi người mà sống ở trong cuộc đời này mà chúng ta thấy chúng ta bị hệ lụy vào những cái điều đó thì nó rất là đau khổ. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ luôn luôn đối diện với những cái đó không vừa lòng, mà vị hành giả tu tập tức là giữ cái tâm bình thản đối với các cảnh, với các cảm thọ, đối với các tưởng, đối với các hành, đối với các thức. Giờ ở đó xem nó không là một vấn đề để đeo mang, không xem là một vấn đề để mà họ ghi khắc. Có nhiều khi chúng ta thấy
nói một chuyện rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta theo một chủ thuyết đó, người ta nói ngoài chủ thuyết đó là chúng ta không thích. Chúng ta nói rằng chủ thuyết đó mới đúng, chủ thuyết khác là sai. Thì cái đúng sai này nó chỉ ở một góc độ của chúng ta. Ở một số người khác thì họ cho là đúng, bởi vì họ có quyền lợi, bởi vì họ có một cái tư tưởng của chính họ và họ đi theo. Thì cái đó cũng chính là cái gì, cũng nếu đứng trên cái tinh thần của Phật pháp thì cái đó cũng là cái ngã chấp. Bởi vì ở trong cái bài kinh mà chúng ta thấy, cái bài kinh mà nói về chánh pháp cùng bỏ huống hồ là thì phi pháp, chúng ta thấy đành đành chỉ mượn bè qua sông chứ không thể nào mà dắt cái bè đó đi mãi được. Thì ở đây cái vị rất là tuyệt vời. Chúng ta biết chắc lọc, biết lội suy. Mà biết chắc lọc, biết lội suy, cái đó là do từng con người của chúng ta. Làm sao mà chúng ta không bị cái khổ sầu ở trong cuộc đời này? Khi mà chúng ta đối diện với cái thương phải xa, cái ghét phải gần, cái không vừa lòng, cái trạng thái đau khổ. Cho nên cái ngã chấp này nó hết sức là nguy hiểm và cũng hết sức là mệt mỏi. Chúng ta không dễ dàng mà chúng ta vượt qua. Nếu chúng ta không có sự tu tập, quý vị biết, nhiều khi mình nghĩ rằng là chắc mình lớn chứ người ta lo cho mình, nhiều khi người ta cũng lãng quên mình. Khi người ta đối diện mình, người ta lãng quên mình kìa, chứ đừng nói chi người ta xa rời mình. Thì tự nhiên mình cảm thấy buồn, mình cảm thấy người ta quên mình rồi, người ta không quan tâm mình. Cái mà chúng ta tự tạo một cái điều đó cũng là cái đau khổ. Rồi mình đi đến mình thấy tất cả mọi người đều có, mình không có. Nếu như chúng ta không có khéo tu tập thì tự nhiên chúng ta cũng phiền, chúng ta cũng buồn. Và đây là một điều mà do tâm của chúng ta có một cái sự suy nghĩ, do tâm của chúng ta hướng tâm hướng tà, tâm hướng chánh. Đây chính là một cái điều mà ngã chấp hay là không ngã chấp, xả ly hay là buông bỏ. Đây là một vấn đề mà người đệ tử, vị hành giả tu tập có tiến tu được, có dấn thân và có làm đầy đủ và kết quả tốt được hay không. Chứ không thể nào mà chúng ta thấy là nhiều khi, như thầy tỏ nói, thấy cái tên đó thì mình cảm thấy vừa lòng, không cái tên đó không cảm thấy vừa lòng. Dạ, cũng như con người đó mà việc này, ngoài ra con người đó tôi không thích. Hôm nay, cái thời pháp này phải là vị thượng tọa đó, phải là vị pháp sư, phải là hòa thượng đó. Nói tôi mới nghe, tôi mới cảm thấy nó vừa lòng, còn người khác nó không vừa lòng. Thì cái đó cũng là cái quyền của họ. Họ có thể suy nghĩ được cái gì, thì họ suy nghĩ. Rồi, như vậy thì tự chúng ta phải cột rối cho chính mình đau khổ. Và chính cái gì? Cái điều mà tốt đẹp nhất cho tất cả chúng ta đó là cái gì? Hãy nhìn cuộc đời này bằng một cái sự biến chuyển của cái nhân, cái duyên, của cái đến, cái đi, của cái gì? Của cái ngũ uẩn này. Nó có thể thích cái này mà nó không thích cái kia, nó vừa lòng với cái này mà không vừa lòng với cái nọ. Còn tất cả mọi thứ nó đều phải hệ lụy, nó đều phải chịu cái sự chi phối của nhân duyên. Bây giờ nhiều khi quý vị biết là xung quanh quý vị là những người không đồng hướng, không đồng cái lý tưởng, không đồng cái ý chí, không đồng cái không nhất quán với chúng ta. Thì cái đó không nhất quán với chúng ta chứ không phải lúc nào mà chúng ta cũng được vừa lòng, được cảm giác thoải mái đâu, được cái đồng nhất cái tư tưởng. Mà chúng ta sẽ có bị cái người thì chấp nhận, người thì không chấp nhận, vân vân. Dạ, vì vậy cho nên cái hình thái mà nhìn như vậy đó chính là do thức quẩn nó khởi sanh, và thức quẩn tạo nên cũng đều do các cái hành, các cái thọ, các cái tưởng theo tâm mà nó sanh. Đây chính là một sự chấp thủ. Và con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có đi dự cường một chút thì kính công thỉnh quý ngài, thì con kính thỉnh thần tòa trả lời kính mít.
Sao thưa quý trình, thưa tôi tự quyền. Và chính tục đức là thưa quý Phật tử, nhưng nói về trường hợp cái cảm giác của chúng tôi khi mà chúng tôi đi máy bay và nhìn thấy trên cái sky map mà họ để chỉ Sài Gòn thay vì để thành phố Hồ Chí Minh, trong lúc rất là bất chợt, mà trong lòng của chúng tôi cảm thấy rất là vui, rất là ngạc nhiên, rất là vui vì một cái bản đồ có để tên các thị. Chúng tôi hiểu được chỉ là một cái cảm giác,
nhận cá nhân, tại vì Sài Gòn là tên thân quen và chúng ta luôn luôn nghĩ về thành phố đó như là thành phố mang tên Sài Gòn. Thì chúng ta dĩ nhiên có cảm giác tự nhiên như vậy. Bây giờ thì chúng ta lại nói đến một cái cảm giác khác, và cái cảm giác này nó cũng liên hệ đến đề tài mà Thượng Tọa Thầy Quyền vừa nói, nhưng mà nó lại cũng là một phần của bản tin Phật giáo ngày hôm nay. Thưa quý vị, hồi chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi vào chùa thì ở gần ngày, thực sự ở ngày có làm một việc mà chúng tôi lúc bấy giờ chúng tôi không có biết, chỉ thấy ngài làm thôi. Đó là lâu lâu Phật tử mà họ có những cái chuyện họ phát tâm để họ làm công đức pháp thí, ví dụ họ vô chùa họ nói là con muốn cúng dường pháp thí, thì ngài nói là hùng phước khi in kinh thẻ. Rồi, có lẽ là quý Phật tử ở đây ít có người nào nghe cái kinh thẻ lắm. Kinh thẻ tức là ngài in một cái tờ nhỏ, một trên giấy cứng của cái tờ nhỏ. Chúng tôi không có nhớ cái kích thước chính xác, nhưng mà nó bằng cái tờ, chúng ta vào trong cái thư viện biết cái catalog đó, họ làm cái tờ như vậy. Thì ở trên cái tờ đó ngài ngài viết một cách rất là súc tích ngắn gọn, thí dụ như là 32 thông lệ của chư Phật, hay là 12 nhân duyên, hay là cái gì đó, ngài tóm tắt gọn lại ở trong một cái thẻ như vậy. Và lúc bây giờ ở Việt Nam thì không chưa bao giờ có ai in kinh kiểu đó hết. In kinh thì mỗi lần đóng kinh là mượn sách như vậy. Và chúng tôi nhớ là Chư Tăng ở ngoài Huế đó, giờ Chư Tăng ngoài Huế thì hay khi đề cập cái ngày tự sự thì các vị hay hay đĩa vai hay cười ngày tự sự là giống như ngày tự sự ngày ngày làm cái chuyện bất thường không giống ai hết, kinh kinh sách mà ai vậy để in là kinh thẻ như vậy. Thì hồi nhỏ thì quý vị chúng tôi thấy ngày in như vậy và chúng tôi cũng gom lại, chúng tôi gom lại những bản kinh thẻ ngày có khi nhiều lắm, và chúng tôi nghĩ là chắc cũng còn mấy mấy trăm bản. Và bây giờ chúng tôi ao ước là có dịp rồi chúng tôi tìm ở đâu ra được một bản như vậy để làm cái kỷ niệm. Tại vì hồi nhỏ chúng tôi hay lớn lên với cái bản kinh thẻ đó. Nhưng mà sau này khi mà chúng tôi ra nước ngoài, chúng tôi rất là ngạc nhiên là trong cái cách học của người Tây Phương ấy, thì người ta dùng những cái thẻ như vậy rất là nhiều. Ở đây người ta gọi là những cái flashcard. Flashcard tức là họ viết một cái gì cần phải nhớ trên một cái thẻ nhỏ và viết, không có cầu kỳ, viết đơn giản, viết cô đọng. Và nhờ những cái flashcard như vậy mà người ta nhớ nhiều lắm. Nên chúng tôi là mình nhớ lại là ngài hòa thượng thầy của mình là đã đi trước thời đại. Cái thời đó người ta ở Việt Nam không ai làm cái đó hết, và thậm chí ngài bị người khác mỉa mai, nhưng mà rồi sau này có nước ngoài thấy ngài thấy mình chấp tay mình bái ngài, chấp tay đảnh lễ ngài, sau ngày biết ngài làm cái chuyện đó mà bây giờ mình cũng làm. Nhưng mà lúc đó thưa quý vị thì mình không có thấy được, giờ mình không thấy được cái hay của ngài. Mà thậm chí là có nhiều khi với thầy ở miền mình, mấy sư ở miền Trung á, mấy sư về Huế mà thấy mấy kinh thẻ, mấy sư hay nói mỉa mai giống như ngài là người bất bình thường này đó. Nhưng mà sau này ngồi suy nghĩ lại, không phải ngài bất bình thường mà các vị không biết, các vị không biết. Và chúng tôi có rất là nhiều có rất là nhiều điều mà chúng tôi học. Bây giờ chúng tôi nhớ đó, chúng tôi thú thật với Phật tử là thỉnh thoảng có vài Phật tử đó, sau những cái pháp có mười mấy điều, không mấy điều, ba mấy điều mà chưa nhớ được. Bây giờ chúng tôi nói với chị cũng khó là chúng tôi nhớ được nhờ những bản kinh thẻ đó. Tại vì sao cầm một cuốn sách nó dài viết tràn gian đại không nhớ được, nhưng mà cầm bản kinh thẻ giới thiệu một đoạn ngắn thì đem vào trong lòng rất là nhiều. Thật ra riêng đối với chúng tôi thì chúng tôi phải biết ơn kinh thẻ đó. Do vì bắt đầu vào tuần tới trở đi thì chúng tôi sẽ làm một việc, đó là chúng tôi sẽ giới thiệu những cái flashcard hay những kinh thẻ trở lời ở trong rung Phật Pháp Buddha Dhamma này. Tại sao chúng tôi giới thiệu như vậy? Là tại vì những năm vừa qua khi mà chúng tôi đi hành hương đó, thì chúng tôi thường ghi những cái chú thích ở trên những cái flashcard đó, và chúng tôi để ở trong cái iPhone của mình. Chúng tôi lấy ví dụ như là chúng tôi đến thăm Thành Xá Vệ, chúng tôi ghi chú là Thành Xá Vệ là ở đâu, cái dân số lúc đó được ghi nhận như thế nào, và những cái nhân vật nổi tiếng liên quan Thành Xá Vệ ra sao, vân vân. Thì số chi tiết chúng tôi ghi trên những cái flashcard đó, và khi nào chúng tôi cần dùng thì chúng tôi cần dùng rất là tiện lợi, rất là nhanh chóng. Thì thứ gì cái flashcard nó có cái lợi như vậy là chúng ta cho những cái chi tiết, ví dụ như chúng ta đã học kinh thập thượng ở đây, những pháp có 5 chi, có 7 chi, và nếu chúng ta làm cái flashcard, đặc biệt là chúng ta thêm một tấm hình, như một tấm hình nhỏ thôi, một cái minh họa nào đó để trên đó, và thì quý vị sẽ dễ nhớ hơn.
Bây giờ chúng tôi đi đó đi đây đó, như kỳ rồi chúng tôi đi, chúng tôi đi với đi hành hương có công phái đoàn của bác, có một một Phật tử, một Phật tử, nếu mà quý Phật tử thích gặp vị này thì quý vị sẽ thích lắm và rất là thích, tại vì có Phật tử này các bác có cái đặc biệt là chúng tôi thường thường gọi bác cái tên rất là thân quen gọi là bác Bình, và đúng là bác họ Đường, là Đường Bình. Bác là một nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, nhưng mà trong cái nhiếp ảnh bác có sai xưa. Suốt cả một chuyến đi như vậy, thưa quý vị, bác chụp gần 20.000 tấm ảnh, và 20.000 tấm ảnh, và những tấm ảnh mà bác cho chúng tôi đó thì chúng tôi nghĩ rằng đó là những cái tài liệu vô giá về Phật tích. Ví dụ mình đi đến chỗ đó, thường mình chụp tượng Phật, chụp người thôi, nhưng mà bác đã đem vào trong hình ảnh những cái tấm, những cái hình ảnh rất là dễ thương, rất đặc biệt. Nên chúng tôi sẽ sử dụng nhiều cái hình ảnh mà bác Bình đã chụp đó, và bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ có những số chi ghi chú về những cái bài kinh. Một đó là chúng tôi nghĩ là những flashcard này giúp cho quý Phật tử nhớ nhiều và nhớ nhiều về những đề tài pháp, nhớ nhiều câu số câu Phật ngôn. Và thứ hai nữa đó là cũng để tưởng niệm lại Ngài Định Sự là một bậc thầy đã đi trước nhiều thế hệ ở trong việc giáo dục. Quý Phật tử biết rằng cái môn vi diệu pháp ở Việt Nam ngày nay mà chưa tăng học được là đều nhờ Ngài hết, Ngài nghĩ rất nhiều cách. Nhưng mà khi mà mình còn nhỏ đó, mình không có hiểu hết những giá trị đó, thì phải thú thật là có nhiều khi chúng tôi thấy Ngài có nhiều cái Ngài không giống ai hết, nhất là chư tăng khác bị hay đã phá hay bị trách nhiệm giống ai hết. Nhưng mà sau này từ từ khi mình nhớ đi ra đây á, rồi mình nghĩ lại sao, rồi sao trong cuộc đời mình lại có một cái điểm rất là hữu phúc là mình ở gần các vị thầy như vậy. Ngài có rất là nhiều sáng kiến, mà dĩ nhiên ở cái thời của Ngài đó là ta thấy những băng trên thẻ nó rời rạc thì không ai để ý, nhưng mà về sau này nếu mà chúng tôi có được dịp mà chúng tôi làm một cái nơi mà để lưu lại những cái kỷ vật của Ngài đó, thì những bản kinh thẻ đó chắc chắn là những điều mà chúng tôi tin rằng rất là lợi lạc. Và chúng tôi sẽ đem những bản kinh thẻ vào đây, mỗi ngày quý Phật tử có thể download một cái tấm hình đó xuống, và ở trên tấm hình đó thì có những cái tấm tắt về bài học ở trong ngày, và quý vị có thể đọc nó ở trên iPhone, đọc ở trên tablet, ở trên computer, và như vậy thì nó vừa gọn vừa tốt, và nó là hành trang cho chúng ta đi vào cuộc đời. Và nếu chúng ta đi vào cuộc đời này mang theo những cái bản kinh thẻ và với những cái lời dạy rất là hàm súc, rất là cô động, rất là dễ nhớ của Đức Phật, thì nó cũng là một điều lợi lạc cho tất cả chúng ta. Và với bản kinh này thì chúng tôi xin được kết thúc phần bản kinh Phật giáo và kết thúc phần sinh hoạt hôm nay của Rư Phật Pháp Bồ Đà Tham Ma. Kính lệnh lĩnh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Phật Thầy Giác.
Sa thu thân thầy, bà con tâm như. Con tâm như thay mặt đại chúng trong Zoom, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng chi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu học, hầu mong lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm lớp, sư nhân viên đã yểm trợ cho phần thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp, nhiệm màu của Đức Phật từ bi, của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng hiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thường tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Sa Dạ.
Yeah, okay. Thank you.